Đạo tràng Tịnh Độ Tản Viên Việt Nam xin trân trọng giới thiệu pháp thoại số 50, giảng giải lần thứ nhất kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh.
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa quý liên hữu Phật tử đồng tu, hôm nay chúng ta lại tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Về phần chính văn kinh tiếp theo của bài giảng hôm nay, chúng ta thấy trong văn kinh Đức Phật lại tiếp tục gọi Bồ Tát Phổ Quảng mà dạy như thế này: Này Phổ Quảng Bồ Tát, bởi vì thế cho nên các ông hãy lắng nghe. Bồ Tát Địa Tạng đây sức uy thần rộng lớn, hàng trăm nghìn muôn ức sợ lợi ích như thế, dù trải qua nhiều kiếp kể ra chẳng hết được. Những chúng sinh nơi đây cõi Nam Diêm Phù Đề có nhân duyên rất lớn với Bồ Tát Địa Tạng. Khi nghe danh hiệu Ngài hoặc là thấy hình tượng nhẫn đến trong kinh văn, nghe được vài ba câu hoặc là một bài kệ, một đoạn trong kinh ấy, thì ngay trong đời này được vui vẻ lạ thường, hàng trăm vạn kiếp sau thân đoan nghiêm đẹp đẽ, dù sinh ở nơi đâu đều vào nhà tôn quý. Thì đó là đoạn văn kinh mà chúng ta thấy Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni Phật ở tại trên cung trời Đao Lợi, ở tại Pháp Tòa tuyên thuyết, diễn giảng và nói kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng cho chúng Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp Thiện Thần và khắp nhân thiên chúng quỷ thần đều được nghe. Thế đoạn văn kinh này á, chúng ta thấy là Đức Phật đặc biệt là tán thán, khen ngợi về công đức lớn lao, chẳng thể nghĩ bàn của Bồ Tát Địa Tạng. Ngài nói rằng á, cái công đức đó của Bồ Tát Địa Tạng, nếu mà nó lớn đến nỗi là nếu mà chúng sinh nào á, ở cõi Diêm Phù Đề, tức là cõi của chúng ta đang cư trú này đó, mà nghe danh hiệu của Ngài hoặc nhìn thấy hình tượng của Ngài, nhấn đến là được đọc ở trong gì, một đoạn ở trong bộ kinh này, hoặc rằng chỉ nghe được một bài kệ ở trong bộ kinh này thôi, thì người đó là gì, ở trong đời này được vui vẻ lạ thường, hàng trăm nghìn kiếp về sau sinh ra ở chốn nào thì đều là được thân tướng đoan nghiêm, đẹp đẽ. Con trai thì hảo tướng, thông minh, trí tuệ, tài ba, mạnh khỏe. Con gái thì tướng hảo, đoan nghiêm, nết na, thủy mị, cầm kỳ, thi họa, cái gì cũng biết. Nói chung là đầy đủ những tài năng siêu vượt những người bình thường khác. Vì sao? Vì chính là do công đức được nhìn thấy tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng, được cung kính, cúng dường, đỉnh lễ tôn tượng hoặc tranh ảnh Bồ Tát Địa Tạng, và đặc biệt là được đọc tụng thọ trì kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, nhấn đến người đó chỉ đọc một câu, thậm chí là chỉ đọc một bài kệ ở trong kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng thôi. Bài kệ tức là gì? Những cái đoạn mà chúng ta trùng tuyên, Đức Phật trùng tuyên lại mà chúng ta đọc mà cái giọng nó thay đổi á. Những bài kệ ngắn thường là 5 câu 1, 5 chữ 1, 5 chữ 1. Đó là những bài kệ trùng tuyên lại. Những cái văn trường hàng ở trong kinh này, Đức Phật muốn cho chúng sinh ở đời mai sau dễ nhớ, được cái đại ý của cả đoạn văn Trường Hàng cho nên trùng tuyên lại. Đó là những bài kệ trùng tuyên lại cái đoạn ý Trường Hàng đó. Cho nên ở đây chúng ta thấy là Đức Phật đặc biệt tán dương và khen ngợi về công đức thầm thâm vi diệu bất khả tư nghị của Bồ Tát Địa Tạng, đã vì tất cả chúng sinh ở khắp mười phương thế giới mà hành Bồ Tát Đạo. Ngài đã trải qua vi trần điểm kiếp lâu xa về trước, vì tất cả chúng sinh khổ đau ở trong tam đồ lục đạo mà phát đại Bồ Đề Tâm, hành Bồ Tát Đạo, lập ra đại thệ nguyện là chúng sinh độ tận phương chứng Bồ Đề, địa ngục vị không, thệ bất thành Phật. Nghĩa là chúng sinh chưa độ hết đó, thì chưa chứng Bồ Đề, tức là chưa gì? Chưa thành Phật, chưa thành chính giác. Địa ngục vị không tức là địa ngục chưa hết, nghĩa là địa ngục vẫn còn một chúng sinh nào đó, thì Ngài thề không, không thành chính giác. Cho đây là một cái bản nguyện của một vị Đại Bồ Tát. Có thể nói là với chúng ta có thể nói là gì? Vô tiền khoáng hậu. Tức là từ trước đến nay chưa có một vị Đại Bồ Tát nào phát đại nguyện như thế. Và về sau có lẽ cũng chưa không có một vị Đại Bồ Tát nào phát được đại nguyện như thế. Chúng ta thấy Đức A Di Đà Phật, Ngài đã phát ra 48 đại nguyện. Nguyện nguyện đều về chúng sinh khắp trong mười phương thế giới để mà tế độ, để mà độ thoát. Vậy nhưng mà chúng ta thấy đại nguyện của Đức A Di Đà Phật còn có gì? Có ngày thành Phật. Còn đại nguyện của Bồ Tát Địa Tạng thì chúng ta thấy rằng cứ như cái kiểu này thì không bao giờ trong địa ngục hết chúng sinh được. Về chúng sinh thì hết kẻ này thì lại có kẻ khác. Hết kẻ này mê thì kẻ khác lại mê. Thậm chí chúng ta bây giờ tạm thời tỉnh tỉnh một chút thôi, nhưng mà chưa chắc chúng ta đã tỉnh được từ giờ đến khi nhắm mắt xuôi tay. Vì sao? Vì bây giờ còn ngon lành như thế này thì còn có tín Phật, nhưng vài hôm nữa hoặc vài tháng nữa nghe ở đâu bảo là ôi có một vị pháp sư giỏi lắm chữa được bách bệnh. Thế là chúng ta không may là bị một cái bệnh nào đó nhức đầu sổ mũi, gai cột sống, vôi hóa cột sống, hoặc là thấp khớp, hoặc là đau đầu trắng mặt vân vân. Một cái nghe bạn chúng ta nói thế, hoặc nghe một người hàng xóm, một người nào đó nói như vậy, và chúng ta gì? Chúng ta bỏ Phật để đi theo, để cầu chữa bệnh, để mong rằng cái tấm thân của chúng ta được khỏe mạnh, được trường tồn và được trường thọ mãi mãi vậy. Nhưng đâu có. Đức Phật nói là có thân ắt có tử, có sinh ra thì tất nhiên phải có hoại diệt. Đó là quy luật gì? Vô thường, không thể nào tránh được. Ngày xưa khi Đức Phật tại thế có những vị theo tôn giáo, theo một cái tôn giáo gọi là Kỳ Na giáo Ấn Độ. Các vị đó tu hành với nhau vào rừng ẩn tu và tu hành khổ hạnh. Cả ba vị đều chứng đắc được thần thông, chứng được năm phép thần thông: Thiên Nhãn Thông, Thiên Nhĩ Thông, Tha Tâm Thông, Thần Túc Thông, Túc Mệnh Thông. Chỉ có mỗi lần lậu tận thông là chưa chứng được mà thôi. Cho nên á, cả ba vị này á, cái khi mà đều vì là chứng được Tha Tâm Thông mà, Thần Túc Thông, Túc Mệnh Thông mà, cho nên các vị là biết được là mình sắp sửa hết cái thọ mạng ở cuộc đời này. Vì vậy á, các vị biết rõ là ngày tháng năm nào, giờ nào, phút nào, giây nào, sát na nào các vị sẽ phải gì? Cái thọ mạng của các vị hết ở nhân gian. Và cả ba vị đều dùng thần thông của mình. Một vị thì dùng thần thông gì? Bay lên trên hư không, núp vào đám mây để sao ạ? Để mà tránh không cho gì? Không cho ngưu đầu ngục tốt, không cho Diêm Vương nhìn thấy mình. Còn một vị thì dùng thần thông gì? Tách đôi cái dãy núi lớn ra và chui vào trong cái dãy núi đó, và lại khép cái dãy núi lại và ngồi thiền ở trong đó.
Còn một vị thì dùng thần thông rẽ nước thì sông Hằng ra, và vị này chui xuống vào trong sông Hằng và lại lấp nước lại bình thường. Nước lại chảy lại bình thường ở trên mặt nước như vậy. Cả ba vị tu theo tôn giáo ngoại đạo Kỳ Na này, họ rằng nghĩ rằng họ chứng được năm phép thần thông, có thể hoán đổi vận mệnh và thay đổi cái việc sinh tử của họ. Cho nên á, cả ba vị đều thấy rằng ngày mình sắp chết đã đến, và chắc chắn rằng đúng ngày tháng năm giờ phút giây sát na đó là mình sẽ, thân thể của mình sẽ chết. Cho nên cả ba vị đều bàn nhau là đi trốn tử thần, đi trốn Diêm Vương, trốn Ngưu Đầu Ngục Tốt. Đức Phật nói là trong một cái bộ kinh A Hàm, Đức Phật kể về câu chuyện đó. Cái khi mà cần tử nghiệp nó đến, mệnh ở thế gian đã hết, giống như gì, giống như đèn hết dầu thì lửa sẽ phải gì, phải tắt, mà muốn nó cháy tiếp thì phải gì, đổ thêm dầu vào. Nhưng mà trong khi đó trong chai không còn tí dầu nào nữa, có nghĩa là mệnh đã hết rồi, không còn, trong nhà không còn tí dầu nào nữa, đi mua không mua được nữa, chợ ông hết rồi, thế là có nghĩa là mệnh mình đã hết. Vậy đã hết thì phải gì, phải hoan hỉ an nhiên để mà tiếp nhận nó. Nhưng ba vị ngoại đạo của Kỳ Na giáo nghĩ là mình chứng được thần thông nhất định không muốn mất thân mạng này, và các vị nghĩ rằng mình đã phải trải qua bao nhiêu vất vả mới tu hành đắc đạo chứng được năm phép thần thông, nay bỏ mất đi một cách như vậy là uổng phí, và muốn dùng nó lâu dài, thậm chí là mãi mãi trường cửu. Cho nên là vị bay lên trên không, các vị biết không, cái khi đến đúng cái giây phút đó thì tự nhiên thần thông nó hết, rơi bịch từ trên không xuống, đây là chết. À, còn vì chui vào á, chui vào đá, khi mà thần thông mình còn, mệnh mình còn, thần thông còn á, thì dùng thần thông tách đôi cái hòn núi ra, chui vào trong đó và làm như một cái hang động ngồi thiền trong đó và đóng lại. Nhưng khi mình hết một cái thì tự nhiên là thần thông không còn nữa, thì ở trong đó đá tự nhiên nó đè nát cái vị đó, giống như là một cái trận núi lửa. Một cái trận núi lửa lớn là nó trào qua một cái là chúng ta hay thấy cái xương hóa thạch, đúng không? Khủng long hóa thạch, hoặc là người hóa thạch, hoặc con thú hóa thạch. Một cái trận núi lửa Pác Ma, dòng Pác Ma nó tuôn trào từ dưới đáy bìa đáy lòng đất sâu, nó tuôn lên, nó nóng đỏ, thế nó trào xuống một cái, nó đi xẹt một cái không kịp cháy nữa, thế là thành dần dần lâu trải qua hàng gì, hàng triệu năm là thành hóa thạch. Hôm qua tôi đọc một cái tờ báo là bên Mỹ họ mới tìm ra một cái bộ xương hóa thạch là 200 triệu năm. Thì chúng ta phải biết là 200 triệu năm thì trái đất của chúng ta nó vận hành như thế nào rồi, mà 200 triệu năm trước là đã có các loài sinh vật mà cái xương rất là lớn. Họ chưa xác định được đó là xương của loài vật gì, nhưng xương lớn lắm, chắc chắn không phải xương người vì quá lớn. 200 triệu năm. Rồi còn cái ông gì chui xuống dưới, ông dùng thần thông chui xuống dưới sông á, bảo là trốn Diêm Vương á. Thế khi mà gì đến mệnh ông hết, một cái thần thông cũng mất, và ông gì tự nhiên là ông uống no nước và gì, thế là ông nổi lên, ông chết. Ông nổi lên trên mặt nước, ông trên hư không thì rơi xuống đất, ông ở trong núi thì bị núi kẹp, và ông ở dưới sông thì uống no nước và cũng nổi lên và cũng chết. Cho nên chúng ta mới biết là Đức Phật thuyết về quy định gì ạ? Quy luật là vô thường, có gì? Có sinh ắt phải có già, có bệnh và có chết. Sơn hà đại địa thì có gì? Có thành, trụ, hoại, không. Theo bốn chu kỳ đó là thành, trụ, hoại và không. Còn á, các loài hữu tình như chúng ta thì theo cái quy luật là gì? Sinh, lão, bệnh, tử. Có nghĩa là sinh, già, bệnh, chết đó. Sinh, lão, bệnh, tử là nói theo tiếng gì? Tiếng Hán cổ ngày xưa, phiên âm. Bây giờ tiếng Việt chúng ta nói là sinh, già, bệnh và chết. Đấy là quy luật. Đức Phật cũng không thể thay đổi được quy luật đó, vì đó là gì? Quy luật nó vận hành ở trong gì ạ? Nó xuyên suốt ở trong không gian và thời gian. Đức Phật thể hiện cái tấm thân để phổ độ chúng sinh ở cõi nhân gian này, ngài cũng phải chấp nhận cái tấm thân sinh ra ở tại gì, tại cội cây gì, cái gì nhỉ? Hoa gì? Hoa gì? Hoa vô ưu đúng không? Có cái bài hát là gì? Từ vườn lâm tỳ ni Đức Thế Tôn đản sinh, đóa vô ưu tươi nở ngát hương thơm mười phương. Thành ca thì là đó, đóa hoa vân vân đó, cho đến hết bài hát thôi, không phải vỗ tay làm gì. Đó, có bài hát ngày thì ngày đản sinh ở đó. Ngày có đản sinh thì đồng nghĩa có lớn lên, có già và cũng phải có gì? Có nhập niết bàn ở tại rừng gì? Tại rừng Sa La Song Thọ. Đức Phật là đấng gì? Vô thượng chính đẳng chính giác. Ngài là thầy của cả trời người, tự do tự tại vượt ra khỏi ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Vậy mà Đức Phật vẫn phải để cái tấm thân của Ngài theo cái quy luật vận hành vô thường của thế gian. Bởi Phật ra đời, Phật không được làm ngược lại cái quy luật vận hành của thế gian. Nếu như vậy thì không phải là Phật. Ngài vẫn phải thuận theo nó, nhưng mà Ngài không bị gì? Không bị nó chi phối, không bị phiền não vì nó, không vì sợ sệt trước cái gì? Cái sinh, cái già, cái bệnh và cái chết. Vì Ngài hiểu được lý vô thường, có sinh ắt có già, có bệnh và có chết, cho nên Phật chấp nhận nó. Còn chúng ta nếu mà chưa ngộ được cái điều đó, chưa hiểu được cái điều đó, ốm đau nhức đầu sổ mũi một chút là chúng ta sợ gì? Cuống cuồng cả lên. Đi khám nghe người ta bảo là mình bị bệnh sắp chết, một cái là chết càng nhanh hơn. Vì sao? Vì tinh thần gì? Tinh thần sợ sệt. Chúng ta biết là tinh thần nó chiếm này. Chữa bệnh mà tinh thần mà suy mà không có giữ được cái chính niệm và không giữ được cái niềm tin á, thì cho dù có thuốc tiên thì cũng chẳng cứu được. Loại dược thảo quý hiếm nhất ở nhân gian cũng chẳng thể chữa được. Cho nên tinh thần rất quan trọng. Chúng ta mới là ốm đau một chút, nghe người ta bảo là nghe cái ông thầy thuốc giỏi lắm, hay là ông thầy bói ở đâu xem chuẩn lắm, có thể cúng gì? Có thể cúng tiêu trừ hết nghiệp chướng vân vân này nọ. Đó. Mà cái thời mạt pháp này thì Đức Phật nói ở trong kinh, thời mạt pháp thì á, ngoại đạo tà giáo nổi lên thì như nấm, nhiều lắm. Thậm chí không phải ngoại đạo tà giáo mà ở ngay chính chứ, ngay trong tôn giáo của chúng ta, tức là đạo Phật đó, cũng có những kẻ gì? Kẻ tà kiến, chưa chứng đã cho mình đã chứng, chưa đắc cho mình đã đắc, và thậm chí là tìm ra những cái phương pháp tu hành gọi là dị thường để mê hoặc lòng người, mê hoặc các thiện nam tín nữ tín đồ Phật tử vậy. Cách đây một tháng trước có một số Phật tử ở Hòa Bình báo cáo lại với tôi là nói lại là trong đạo tràng có một số Phật tử bây giờ đã không còn tin vào pháp môn tịnh độ nữa và chạy theo một cái vị thượng tọa, gọi là vị thượng tọa vì là người gốc Việt Nam nhưng mà hiện tại đang tu ở bên Thái Lan ấy. Vị này là xưng là vị này là đã chứng đắc được 6 pháp thần thông và có thể có cái quyền năng là chỉ cần nhìn qua ảnh có thể là đưa cái vong hồn của người đó gì từ cõi khổ đau ác đạo thẳng một mạch đi về Tây Phương, không cần phải tu, chỉ cần vị đó nhìn thấy cái ảnh thôi, hay vị đó biết cái tên của cái vong linh đó thôi, là người đó thì người đó được vị đó siêu độ cho. Chỉ bằng một cái gì? Cái ảnh nó mang đến, chỉ cần vị đấy chỉ một câu thần chú, thế là vị này sờ tay qua một cái thế này, thế là hương linh, vong linh, thần thức của người đó ngay lập tức được sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, không cần phải tu. Chủ thuyết là gì? Không cần phải vất vả, chỉ cần một năm là gì? Một lần hoặc hai lần đi sang bên Thái Lan gặp vị thôi. Mà sang đâu cũng có gặp đâu. Một số Phật tử đi sang bên đấy là gì? Tiền vé xe, vé tàu rồi các thứ, tiền xuất nhập cảnh vân vân, giấy tờ này nọ, cả đi cả về hết 40 triệu một lần. Mà sang không gặp vị ấy, chỉ gặp các đệ tử thôi, bảo là thầy đang nhập thất tĩnh tu không gặp. Gặp vị đệ tử ra, vị ấy cũng gì? Vị ấy cũng sờ đầu cho một cái, sờ đầu như thế này, bảo là gì? Bảo thọ ký. và cứ yên tâm xong đi về đi. Bao giờ mà chết á thì chỉ cần á gửi cái ảnh sang, sư phụ chỉ cần nhìn thấy ảnh thôi, sư phụ sờ qua một cái là về Tây Phương Cực Lạc. Đó, tu như thế. Tu như thế đấy, các chúng ta thấy thời mạt pháp, chính như gì? Chính những kẻ ác tăng như thế nó làm mê hoặc lòng người. Đó, tôi dám khẳng định là những kẻ ác tăng. Vì trong chính giáo của Đức Phật, trăm kinh vạn quyển, tôi là một cái gì có thể được gọi là con mọt sách ở trong Tam Tạng Thánh Điển của Đức Phật. Tôi chưa bao giờ thấy một vị Phật, một vị Bồ Tát nào thì hiện ra đời mà giáo hóa chúng sinh bằng cách đó, kể cả Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Chúng ta thấy 49 năm hoàng pháp của Đức Phật, chưa bao giờ Đức Phật dùng cái quyền năng như thế để siêu độ chúng sinh cả. Bốn bộ kinh A Hàm, Trung A Hàm, Trường A Hàm, Tạp A Hàm, Tăng Nhất A Hàm, chúng tôi gì đã học hết những bốn bộ kinh giáo lý căn bản đó, thậm chí là bốn bộ kinh của Nikaya chúng tôi cũng gì cũng đã học tổng quan qua. Các bộ kinh về Đại Thừa chúng tôi cũng đã học qua. Các bộ luận như là luận Đại Trí Độ, luận Khởi Tín và luận Tỳ Bà Sa, vân vân. Những cái bộ đại luận ở trong Phật giáo chúng tôi cũng đã học và đã từng đọc qua. Không thấy có một vị Bồ Tát, một vị Thánh Tăng, một vị Tổ Sư nào ở trên đời lại đi giáo hóa chúng sinh bằng cái cách như thế, lại đi tuyên truyền giáo pháp của Đức Phật có một cái quyền năng đặc biệt như thế. Không bao giờ có. Cho nên á, thời mạt pháp này chúng ta muốn thẩm định cái vị pháp sư đó, vị hòa thượng, vị thượng tọa, vị đại đức tăng ni, ni trưởng, ni sư, vị cư sĩ đó là gì? Có tu đúng chính pháp hay không? Nói đúng chính pháp hay không? Thì hãy lấy tấm gương gì? Lấy cái tấm gương phản chiếu yêu ma quỷ quái của Đức Phật, đó là kinh luật và luận. Ba tạng thánh điển này chính là ba tấm gương sáng chiếu rõ tất cả gì? Những yêu ma quỷ quái ngoại đạo có thể lợi dụng giáo pháp của Đức Phật. Trong Tam Tạng Thánh Điển của Đức Phật không nói, có nghĩa rằng kẻ nào mà đi ngược, đi ra ngoài cái Tam Tạng Thánh Điển của Đức Phật nói, đó chính là yêu ma quỷ quái, lợi dụng Phật Pháp để kiếm ăn, kiếm lợi. Những cái kẻ mà ngu si đần độn ấy thì bị nó lừa, không có trí tuệ thì sẽ chạy theo nó. Âu cũng là gì? Âu cũng là cái duyên phận của họ. Âu cũng là cái nghiệp chướng của họ. Đời trước kiếp trước ai bảo họ gì? Họ mê hoặc lòng người, cho nên đời này kiếp này lại bị người khác mê hoặc lại. Vì vậy mà nó cũng là nhân quả hết. Cho nên chúng ta có tuyên thuyết muốn lôi họ ra cũng khó. Khó lắm. Lôi họ ra thì họ lại nghĩ là mình gì? Mình ích kỷ hẹp hòi, mình thế này thế nọ thế kia, phức tạp lắm các quý vị. Cho nên thôi cứ tùy duyên. Nói theo Đức Phật cứ thuyết pháp, ai nghe thì nghe, ai tin thì tin. Giáo pháp của Đức Phật hãy đến để mà thấy, hãy thấy để mà tin, hãy tin để mà thực hành, hãy thực hành để được an lạc giải thoát ở trong giáo pháp của Ngài, chứ không phải đến để mà thấy, thấy để mà vui cười thỏa thích, để mà tranh luận hí luận với nhau, tranh giành thắng thua ở trên đó. Đấy chính là cái mục đích tối thượng, mục đích cao cả của giáo lý Phật Đà vậy. Đó. Cho nên chúng ta thấy là thời mạt pháp này không chỉ ở ngoại đạo mê hoặc lòng người, mà trong nội đạo chúng ta cũng có rất nhiều gì, nhiều những kẻ xưng là tăng này ni nọ, xưng là hòa thượng thượng tọa, xưng là pháp sư, xưng là này nọ để mê hoặc chúng sinh. Đó. Thậm chí hôm nay nhắc lại một chút cho chúng ta hiểu, chúng ta biết, vì hôm nay có một số Phật tử mới đến. Hôm trước cũng Phật tử Hòa Bình nói với tôi là chính Phật tử đó được đi dự một cái đàn lễ, một cái lễ của một sư cô, họ xưng là một sư cô ở dưới Ninh Bình, bảo cái sư cô này tu hành thì giỏi lắm, có khả năng thì chữa được bách bệnh. Âm siêu dương khánh, ai đến chùa của cô ấy thì đều được gì? Có bệnh đều được chữa hết, có nghiệp đều được giải hết, và lịch đại gia tiên đều được siêu thoát hết. Nghe nói như vậy thì Phật tử đó, tổ trưởng của một tổ đấy, cũng đi. Thế xong rồi đi là đi giấu đấy chứ, đi giấu đi giếm, về vừa rồi á, về thấy sai quá không thể ấy được, mới sám hối thầy, bảo là bạch thầy con sám hối thầy, con do u mê mà thấy các bạn bè nó đi con cũng đi. Nhưng con không, con phải con đi là đi, con đi xem như thế nào, về để biết, không có nhiều người đi quá. Về muốn nói thì cũng phải biết, đi thì mới biết. Thế mà xong rồi, được rồi tôi kể một tí xong rồi đi, để đi theo. Đi xuống thì xuống thấy cái chùa đó nó tu buồn cười lắm. Cái vị ni đó thì ban ngày không bao giờ dám đi ra để gặp Phật tử. Đêm xuống mới ra. Đêm lặn mặt trời rồi, đêm tối rồi mới bắt đầu đi ra ngoài. Còn ban ngày cứ đóng cửa ở trong phòng và bị gì? Gọi là bị đánh, bị khảo. Cứ ban ngày là ở trong, nhốt ở trong nhà là bị đánh, bị khảo là tự nhiên là cứ tự đánh mình thôi. Cái đêm thì mới ra để thuyết pháp, ra để hướng dẫn cho mọi người tu hành. Như vậy có phải là cái đó là chúng ta đã biết rồi, không minh bạch rồi đúng không? Chỉ có ma quỷ mới ở gì, ở trong bóng tối như vậy. Còn bậc chân tu làm gì mà phải ngồi trong bóng tối để thuyết pháp? Ngay đó đã biết rồi. Rồi còn đến khi ra thuyết pháp, vị này biết thế nào không? Bảo tu tập không cần phải lao công vất vả, lao tâm khổ tứ, tu tập niệm Phật nhiều làm gì cả. Chỉ cần là gì? Ra mua 20.000 một quả trứng. Thế là ăn trứng vào, tức là ăn gì ạ? Pháp vị của Phật. Ăn trứng, trứng tức là gì? Tức là trứng đắc thánh, thánh quả đó mà. Trứng có nghĩa là trứng đắc thánh quả. Vì ấy mua ngoài chợ chỉ có 3.000 một quả trứng, về nó bán 20.000 một quả trứng ở trong chùa. Thế mà cũng đi tin với nhau. Và con gái mà muốn gì? Muốn cho trứng đến cái chỗ mà cao tột đó thì ăn 9 quả. 9 quả 29, 18, 180.000. Trong khi đó nó mua có 3.000 một quả. Nếu mà mua nhiều có khi chỉ 2.500 một quả. Chả cái cách kiếm lời nào nhanh mà cách kiếm lời đó. Con trai thì ăn 7 quả, con gái ăn 9 quả, mà ăn nhiều hơn thì càng tốt. Ăn nhiều hơn càng tốt. Cái 20.000 một quả. Đó là gì? Ăn càng nhiều thì trứng càng gì? Trứng càng cao. Sự trứng ngộ càng cao. Còn nghiệp tiêu nghiệp không cần gì, không cần phải sám hối. Về xây cái gì? Xây cái nhà cầu lên. Tức cái nhà gì? Nhà vệ sinh ấy mà. Nhà vệ sinh chúng ta ở Việt Nam chúng ta gọi là chuồng gì? Gọi là nhà gì? Nhà tiêu, nhà xí đúng không? Nhà xí hay còn gọi là nhà tiêu. Nhà tiêu họ đó. Và cái vị đó thuyết là gì? Nhà tiêu có nghĩa là tiêu nghiệp. Cho nên nó tối cứ vác cái chiếu quái ra đó, nằm ở trên cái nhà tiêu đó, thế là tự nhiên nghiệp nó sẽ tiêu hết, không cần phải tu gì cả, không cần phải sám hối. Ngủ trên nhà tiêu có nghĩa là tiêu nghiệp. Tối ngủ thì chủ thuyết là không được ngủ giường. Ngủ giường là mắc tội. Mà ngủ phải ngủ dưới đất. Ngủ dưới đất thì phải gì? Ngủ cái chiếu và cái chiếu quái ngày xưa. Rét thì không được đắp chăn, mà là chỉ được đắp gì? Đắp chiếu thôi. Rét đắp chiếu thì vì đó là gì? Đó là cách tu tập gì? Cách tu tập gọi là quán chiếu. Đắp chiếu có nghĩa là quán chiếu. Luôn luôn quán chiếu là gì? Là sự khổ không vô thường vô ngã bằng cách gì? Không được đắp chăn mà phải đắp chiếu. Đó. Tu không cần phải tu thì gọi là ăn hành. Ăn hành tức là ăn pháp hành. Ăn hành nè. Vườn nhà chùa nhà vị đó trồng đầy hành đầy tỏi đó nè. Và ăn hành. Ăn hành tức là pháp hành. Thay cho gì? Thay cho các thời khóa lên gì? Tụng kinh niệm Phật đó, ngồi thiền đó. Đó, đó là pháp hành. Chỉ cần ăn hành thôi, tức là đã thay đủ cho tất cả các pháp, các pháp tu tập hàng ngày rồi. Muốn tiêu nghiệp xây cái chuồng tiêu lên, ra đó nằm ngủ trên cái chuồng tiêu thì mọi nghiệp sẽ tiêu hết. Đó, muốn quán chiếu thì tối ngủ lại đắp cái chiếu cói lên, quần quần vào đắp cái chiếu cói lên, thế là tự nhiên là chiếu phá hết, hiểu hết tất cả giáo pháp của Như Lai. Một trứng thì cứ 20.000 một quả trứng, thì càng ăn nhiều trứng càng cao, miễn là ăn trả tiền cho tôi là được. Đã, đau chưa các quý vị? Vậy mà các Phật tử một số về là vẫn cứ tin là tin sái cổ ra, bỏ cả gì, bỏ cả tu, bỏ cả đạo tràng, bỏ cả tu đi để đến đó để phát nguyện ở đó. Phát nguyện đến đó gì? Đến đó thì mấy cái bà vãi, nó là mấy con mẹ mì má mì ấy, thôi nói nó nặng một chút như vậy mà nghe nó cũng bực mình, cho nên thôi cũng phải nói. Mấy con mẹ má mì nó ra, nó thấy ai mà khá khá một chút là nó đưa, nó bảo á, sư phụ gì, sư phụ đã chấm rồi đấy, Phật tử là gì, có duyên lắm đấy, có duyên lắm, sư phụ đã chấm rồi, ở đây mà tu tập mà là tạo phước đi. Tạo phước làm sao các vị biết không? Hai ba người với nhau ở đó, bắt đầu là cứ hàng ngày từ sáng đến trưa, từ trưa đến tối, xách cái túi đi, vác cái túi đi, rồi đi từng nhà để xin tiền. Xin tiền về là gì? Lại đưa vào gì? Đưa vào cho thầy trụ trì. Tôi không biết là có trên đời này có kẻ nào mà nó ngu đến thối đến thế nữa, không biết nó ăn cái gì. Không biết ăn cái gì nữa mà ngu đến thối. Nghi thế. Thậm chí là công chức nhà nước về hưu rồi đó, ăn cái gì mà nó ngu đến thế. Nó lừa cho đến nỗi lừa cho trắng trợn như thế mà vẫn cứ tin. Không hiểu là thế nào. Nó có cái tà thuật gì không? Phát nguyện đi một tháng hoặc ba tháng, cứ đi như vậy, nắng mưa mà kệ, cứ đi là hai ba bà là đi với nhau, làm cái sổ đi là gì, đi vận động công đức. Về mà cái lại gì? Lại nộp kho đưa cho thầy trụ trì. Mà thậm chí là ở vài tháng chưa thấy mặt thầy trụ trì đâu. Tối nó mới ra, mới đến là nó chưa cho gặp đâu. Đây quả thật là một tà pháp. 100% là tà pháp, chứ không phải là 50 hay 90%, không nghi ngờ gì nữa, 100% là tà pháp. Vậy mà vẫn tin theo. Đó cho nên chúng ta thấy là ở thời mạt pháp này, chúng ta mà cứ bảo là có niềm tin với Phật, các vị phải tu làm sao bao giờ cho đến cái giờ phút nhắm mắt xuôi tay. Có ai đến nói với các quý vị là tôi có một gì, biết một ông thầy, kể cả là biết một vị sư nào có pháp thuật giỏi lắm vân vân này nọ, có cái phương pháp tu hành là gì, là không cần phải cực khổ, vẫn có thể được giải thoát, vẫn có thể được vãng sinh Tây phương cực lạc vân vân đó. Nghe nói như vậy mà chúng ta không tin, chúng ta không theo, vì chúng ta biết rằng Phật pháp ở trên đời này, Đức Phật thì lấy trí tuệ để phổ độ chúng sinh. Chúng sinh muốn hiểu đạo thì phải có trí tuệ và phải tự mình tự thân nỗ lực để tu hành. Có nghiệp chướng thì phải sám hối và nguyện phải chừa bỏ, không tái phạm những cái việc xấu ác đó nữa, và phải tinh tiến cần mẫn làm các việc thiện, tinh tiến đoạn trừ dứt sạch các việc ác, ngăn chặn nó, không để cho nó phát sinh từ ý nghĩ đến lời nói, huống chi hành động. Đó mới là gì? Đó mới là Phật pháp chân chính. Chúng ta tụng kinh niệm Phật là để hiểu lý kinh và để làm theo lời Đức Phật dạy ở trong kinh, để cho minh tâm kiến tính. Gọi là tụng kinh là để minh tâm kiến tính. Minh là sáng, minh tâm tức là làm sáng rõ cái tâm của mình ra. Giống như mỗi người thì Đức Phật nói tâm của chúng ta giống như một chiếc gì, một chiếc gương ấy. Bản tính của chiếc gương là vẫn gì, vẫn thường chiếu sáng, nhưng mà do lâu ngày không có ai lau chùi thì bụi nó bám vào. Bụi bám vào còn thấy gương nữa không các quý vị? Còn nó có xoay được nữa không? Không thấy gương thì có xoay được vật đi chiếu qua nữa không? Không được. Cho nên tâm của chúng ta vốn đầy đủ tự tính thanh tịnh như Đức Phật A Di Đà, Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Dược Sư vân vân, không có khác. Cho nên trong Trung Phong Tam Thể Niệm, ngài Trung Phong Quốc Sư mới nói là gì? Tâm Phật chúng sinh tam vô sai biệt. Tức là tâm của chúng ta đó và Phật đó và chúng sinh đó, cả ba không có gì khác biệt. nó chỉ là một mà thôi. Bản thể chỉ là một, là tự tính giác, giác ngộ viên mãn, từ bi bình đẳng, sáng suốt, bất sinh bất diệt, tại thánh không tăng, tại phàm không giảm mà thôi. Nhưng mà do lâu ngày chảy tháng, hết đời này qua đời khác, nghiệp cấu vân tập, tham sân si mạn nghi tà kiến, ác kiến, kiến thủ, biên thủ, giới cấm thủ, vân vân, nó vân tập, nó giống như cái bụi lâu ngày nó kia không có người lau, cho nên nó cứ bay đến, nó bụi dần vào cái gương, nó bụi nó phủ bám kín hết bên ngoài. Có ai nhìn thấy cái gương nữa không? Không nhìn thấy cái gương thì có đấy gọi là cái gì? Gọi là cái gì? Vẫn gọi là gương. Nó vẫn gọi là gương, chứ nó không thể gọi là khúc gỗ được, hay nó không thể gọi là con trâu con bò được, đúng không? Nó vẫn là gì? Vẫn là tấm gương. Nhưng mà vì sao không thấy? Vì bụi bám hết ở bên ngoài, chúng ta không nhìn thấy cái sự chiếu sáng của gương cho nên không biết. Nhưng nay có một người bảo biết rõ cái tấm gó chính là tấm gương, bảo chúng ta rằng ấy, hãy chịu khó, muốn gì, muốn soi tỏ mặt mày của mình thì lấy gì, lấy rẻ thấp, thấp nước vào mà lau dần đi, nó sẽ gì, bụi bay hết đi thì gương sẽ phản chiếu, sẽ tỏ lộ và sẽ luôn luôn phản chiếu vạn sự vạn vật, chuyển động qua cái gương, gương đều soi tỏ vậy. Tâm của chúng ta cũng y như thế. Nếu chúng ta học kinh Phật mà chúng ta biết áp dụng vào cuộc sống thường nhật hàng ngày, đó chính là chúng ta đang lấy gì? Đang lấy cái rẻ để lau cái tấm gương sẵn có của mỗi chúng ta đi vậy. Tức là đọc kinh Phật, tức là đang diệt trừ phiền não, tham sân si, làm cho tỏ lộ cái tấm, cái tính gì? Từ bi bình đẳng sáng suốt ở trong tâm của mỗi chúng ta vậy. Cho nên á, ở đây mới nói rằng á, người học Phật của chúng ta á, là phải có trí tuệ, phải có niềm tin và phải có sự dũng mãnh tinh tiến, không biếng lười, không ham ăn, không ham ngủ, không ham chơi, thì mới có thể gì? Mới có thể ngộ đạo được, mới có thể tương ưng với lời dạy của Đức Phật được. Nay chúng ta gặp Phật rồi, được đọc kinh rồi, nhưng mà đến đây mới đọc, còn về nhà thì lại bỏ mặc nó, kinh bỏ đằng kinh, còn ta đi chơi buôn dê lê cho sướng. Như vậy thì không bao giờ chúng ta ngộ đạo được. Giống như có người bảo chúng ta rằng cái tấm gương sẵn có ở nhà mình, nó muốn soi thì lấy rẻ mà lau đi, thì chúng ta chỉ lấy gì, lấy cái chổi phất phất bột hai cái đi, nó mờ mờ ra một chút rồi thì thôi bỏ đấy đi chơi, kệ nó, thì cái tấm gương nó vẫn như vậy thôi. Cho nên có trí tuệ, nhận biết được giáo pháp của Đức Phật rồi thì lại phải cần mẫn lo tu nữa. Ngoài đời mình gọi là cần cù chịu khó, chịu thương chịu khó, chẳng quản mưa gió, nắng nóng hay lạnh rét, một lòng một dạ tinh tiến tu hành, thì đó chính là một người đệ tử học hiểu và hành trì tinh tiến theo lời Đức Phật dạy, thì một ngày nào đó không xa chúng ta sẽ tỏ ngộ mà thôi. Hoặc ít nhất là chúng ta không bị gì, bị những kẻ xấu kẻ ác nó mê hoặc, nó làm chúng ta mê lầm, làm chúng ta lầm đường lạc lối. Chúng tôi bây giờ dám khẳng định với các quý vị rằng không có một ai đến lừa được chúng tôi, là tôi có một pháp môn tu, không cần phải vất vả, chỉ cần thầy tin theo thôi, thầy sẽ được thành Phật ngay trong kiếp này. Tôi cũng lắc đầu mà cảm ơn. Vì sao? Vì tôi đã có một pháp môn, tôi đã chọn đó là pháp môn tịnh độ rồi. Tôi đã có một vị thầy đó là Thích Ca Mâu Ni Phật rồi. Tôi đã có gì? Những vị thầy như là A Di Đà Phật rồi. Có những vị sư huynh như là gì? Địa Tạng Bồ Tát rồi, Quán Âm Thế Chí Bồ Tát, Văn Thù Phổ Hiền Bồ Tát rồi, vân vân. Vì sao nói là vị sư huynh? Vì chúng ta bây giờ đang tu tập để cầu nguyện vãng sinh Tây Phương Cực Lạc Thế Giới. Vãng sinh Tây Phương Cực Lạc Thế Giới đồng nghĩa là chúng ta lên hàng gì? Hàng Thất Địa Bồ Tát, chứng được quả vị vô sinh pháp nhẫn. Và sớm gì? Sớm được Phật A Di Đà và mười phương ba đời chư Phật đều hoan hỷ, phóng đại quang minh thọ ký cho chúng ta sớm được thành Phật. Cho nên á, các vị Đại Bồ Tát là sư huynh của chúng ta, các vị Phật là thầy của chúng ta, và chúng sinh là là bạn của chúng ta. Cho nên ấy, đấy chính là cái phương pháp tu hành, phải nhận rõ được cái sự vô thường, khổ không, vô ngã, đừng có bám chấp vào tấm thân, phải hiểu rõ được rằng á, sinh là có già, có bệnh và có chết, có sinh ra thì chắc chắn không thoát được những cái đó. Cho nên khi mỗi khi chúng ta mà gặp cái chuyện ốm đau bệnh tật này nọ trong cuộc sống, chúng ta phải biết hoan hỷ mà trả nghiệp. Bởi vì nghiệp từ vô thủy chúng ta đã tạo, thì nay chúng ta phải an nhẫn để trả đi. Có trả đi thì chúng ta mới hết nợ. Mà hết nợ thì chúng ta mới tự do tự tại về Tây Phương Cực Lạc với A Di Đà Phật được. Chúng ta đừng có trốn nợ. A Di Đà Phật không bao giờ cho chúng ta trốn nợ đâu, phải đối diện với nó. Trong kinh Đức Phật nói là một cú Mi Đà tiêu vạn tội, tức là chỉ cần một câu niệm A Di Đà Phật thôi, tiêu được 8 muôn ức kiếp sinh tử chúng khổ. Vậy tại sao chúng ta vẫn khổ? Đó chính là vì gì? A Di Đà Phật bảo chúng ta phải đem cái công đức đó để trả nợ từ vô thủy kiếp chúng ta đã sát sinh hại vật, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ, uống rượu, vân vân đó. Vậy trả hết đi thì mới tự do tự tại, mới đủ công đức mới về Tây Phương. Trong kinh Địa Tạng này nói rằng á, chỉ cần một nhìn thấy tranh ảnh tôn tượng của Bồ Tát Địa Tạng, đọc một đoạn kinh hay một bài kệ thôi ở trong kinh Bồ Tát Địa Tạng này, sẽ được vô lượng vô biên công đức, 100.000 kiếp về sau được thân đoan nghiêm đẹp đẽ, dù sinh ở nơi nào đều được sinh vào nhà tôn quý. Nói như vậy là gì? Nếu mà chúng ta không cái nợ kiếp trước và kiếp này chúng ta chúng sinh chúng ta nợ không nhiều á, thì chúng ta chỉ cần một câu kinh, một bài kệ là chúng ta được như nguyện. Nhưng mà khổ nỗi cái nợ của chúng ta từ vô thủy kiếp trước cho đến nay là nói gì? Nó trùng trùng điệp điệp. Trong kinh A Hàm Đức Phật nói là nếu mà tội tướng của một chúng sinh gây tạo mà có hình bóng á, có hình có tướng á, thì cả bầu thái rộng lớn này không chứa gì, không chứa hết được tội của một chúng sinh gây tạo, các quý vị ạ. Rất may cho chúng ta là cái tội của chúng ta nó không có hình tướng. Tội có hình tướng, Đức Phật nói cả bầu thái hư bao la rộng lớn cũng không chứa hết tội của một chúng sinh. Từ vô thủy kiếp đến nay nó gây tạo không biết bao nhiêu là tội chướng. Cho nên hôm nay chúng ta đừng có vội là gì? Đừng có vội kể công với Phật, với Bồ Tát hay với Thầy là bạch Thầy, con đã tụng được 21 ngày rồi, con đã tụng được 49 ngày rồi, thậm chí tới đây có người bảo con đã tụng được 100 ngày rồi, tại sao con không thấy Phật Bồ Tát đến là khai tâm khai tính cho con? Tại làm sao con không thấy là Bồ Tát đến là lấy nước dưới đầu con để cho con thông minh sáng suốt, để cho con gì học một câu là gì, là biết hết tất cả kinh điển của Phật? Đừng bao giờ đòi hỏi sớm như vậy, mà gì mà hãy gì, hãy luôn luôn nhớ rằng á, tất cả những nợ nần của chúng ta từ vô thủy kiếp trước đến nay ta đều phải gì giải quyết hết đã. Bao giờ giải quyết hết thì Phật Bồ Tát đến bảo cho con ngày giờ chuẩn bị ra đi, hoặc rằng á, nếu không đi á, tồi nhất đi chăng nữa thì khi bắt đầu con nhắm mắt xuôi tay một cái, vừa đứt hơi thở một cái, Phật Bồ Tát đến là gì, đứng trước mặt con và tiếp rước thần thức của con đi về Tây Phương Cực Lạc thế giới, hoặc về cảnh giới thì an lạc cùng mười phương chư Phật, nhấn đến các cõi trời, ít nhất cũng được đầu thai lại làm người, được gặp Phật pháp ở đời sau. Đừng có để cho con đọa vào trong ba đường ác mà đau lắm Phật à. Thế chứ đừng bao giờ thấy trong kinh nói là chỉ cần là tụng 21 ngày dùng nước để uống là thấy Phật Bồ Tát, thấy Địa Tạng Bồ Tát là đi đến là trong giấc mơ là lấy tay xoa đầu thọ ký cho mình, dùng nước cam lồ để cho mình uống, rồi mình thông minh sáng suốt, học một biết mười, học mười biết trăm nghìn, học một bộ kinh biết tất cả các bộ kinh, vân vân. Tôi có bao giờ mơ thấy vậy đâu, nhưng mà bây giờ tất cả các bộ kinh Phật đọc qua thì tôi đều có thể giảng được, đều có thể diễn giảng được. Diễn giảng mọi người đều có thể ngủ gật được hết, đúng không? Mọi người nghe hay quá được một tí đều có thể ngủ gật được, có đúng không? Hả? Đúng thì cho một tràng pháo tay xem nào. Đấy, 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 người ta gọi là gì? Đấy, người ta gọi là ba phải đấy. Học Phật như thế là nguy hiểm đấy. Thầy bảo là thầy giảng mọi người đều ngủ gật hết. Mà ngủ gật hết có nghĩa là gì? Thầy giảng là mọi người là gì? Thầy giảng mọi người ngủ gật hết thì thầy có phải là giảng đúng chính pháp nữa không? Không phải là giảng đúng chính pháp nữa. Mà không hiểu gì Phật pháp giảng mọi người mới ngủ. Trăm người thì cả trăm người ngủ gật hết, bảo có đúng không? Bảo đúng thì vỗ tay, cũng vỗ tay. Thế mới đau tôi chứ này. Nguy hiểm quá. Đấy. Học Phật như thế này thì quá nguy hiểm chứ không phải là nguy hiểm nữa. Quá nguy hiểm. Chúng ta học Phật ấy. Đấy. Đấy là thử gì? Đấy là tôi thử cái chỉ số IQ của các quý vị đấy. Biết chỉ số IQ là cái gì không? Tức là cái trí thông minh của chúng ta đấy. Cái sự nhạy bén của chúng ta, nhạy cảm của chúng ta đấy. Học có hiểu được không? Hay là chỉ gì nghe thầy nói là gì? Nghe mình nghe người ta cười mình cũng hơ 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 hơ, thế là cười. Nghe người ta cười mình cũng cười nhưng không biết người ta cười cái gì. Phải gì? Lắng đọng tâm tư. Thân tâm thanh tịnh, tai thì hãy nghe lấy từng câu, từng chữ để rót vào gì? Rót vào trong tâm của mình này này. Đó. Các vị biết làm sao mà tôi á, tôi đọc kinh, tôi nhớ được, tôi lên giảng, tôi giảng thuyết được. Chính là vì khi tôi bắt đầu nghe pháp, tôi mà nghe pháp, thì tâm của tôi gì? Tôi để vào ở trong gì? Trong cái bài pháp đó. Tôi đọc kinh, tâm tôi để vào trong cái bộ kinh đó. Cho nên sau tôi mới gì, tôi muốn nói được. Các quý vị thấy khi lên nói mà chúng tôi vẫn phải gì, mang theo quyển từ điển ở bên cạnh để tra xem Phật nói cái gì, tổ nói cái gì. Thế cái thời gian tra từ điển mọi người đứng dậy về hết rồi. Tôi tra xong từ điển, tôi nhìn xuống dưới thì chả thấy còn ai nữa. Hóa ra tôi thì tra xong từ điển tôi thì tôi tự nói một mình tôi nghe thôi. Đó cho nên học Phật chúng ta phải gì? Cái khi nghe pháp chúng ta phải chú tâm. Mà nghe mà phải biết đoán, phân định xem. À cái nào là thầy nói đúng, cái nào là thầy dùng ẩn dụ. Và cái nào là thầy dùng thí dụ. Và cái nào là thầy nói gì? Nói trực tuyến, tức là nói thẳng cho mình nghe. Còn cái nào là thầy ẩn dụ. Ẩn dụ tức là thầy nói rất xa xôi, nói một cái gì đó nó sâu kín nhưng mà gì mình hiểu, nói mình nghĩ đi nghĩ lại về, phải vắt tay lên đầu lên trán để mà nghĩ, thậm chí nghĩ cả tháng vẫn chưa ra nhưng vẫn phải nghĩ. Một ngày nào nghĩ ra được một cái là mình bừng sáng, à hóa ra thầy đang nói mình đấy. Thế phải thế. Phật ngày xưa nói pháp cũng như thế, có những bài pháp ngài nói thì rất thẳng, rất thật, nói rất chân thành đối với cuộc sống bình thường. Có những pháp ngài phải lấy pháp gì ạ? Thí dụ. Ngài lấy thí dụ. Lấy thí dụ để cho chúng sinh gì? Hiểu được. Vì giáo pháp của Đức Phật đối với cái giáo pháp thầm thâm vi diệu, nói thẳng ra chúng nó không thể tiếp nhận được. Vậy cho nên Đức Thế Tôn phải dùng thí dụ để gì? Để dẫn dắt nó vào qua con đường tắt, đường vòng. Đi dần thì nó cũng sẽ đến đích thôi, nó xa hơn một tí. Nhưng mà bắt buộc phải như vậy, nếu mà đi thẳng thì nơi đó, con đường đó rất nguy hiểm. Phải có sức mạnh, phải có cái năng lực khác thường mới có thể vượt qua cái đường hiểm đó được. Leo cái vách núi dựng đứng thì không thể ai cũng leo được. Phải những người có kinh nghiệm leo núi mới leo được. Cho nên tốt nhất là gì? Dẫn nó đi đường vòng xa hơn nhưng mà nó đảm bảo tính mạng. Nó vẫn lên được đỉnh núi. Nhưng mà phải dành thời gian xa hơn. Đó là giáo pháp của Đức Phật dùng nói về gì? Nói về những pháp ẩn dụ, chỉ cho những khi mà nói về tâm pháp và nói về cảnh giới chứng ngộ thâm sâu huyền diệu thì đều phải dùng pháp gì? Thí dụ. Còn có những trường hợp, cái trường hợp nó nhạy cảm, nói ra ngay là lúc đó thì sợ gì? Các hàng đệ tử xuất gia tại gia của mình chưa, nó chưa nắm bắt được nó gì, nó sẽ hiểu lầm Đức Thế Tôn và nó sẽ giận dữ, nó bỏ nó ra về, nó mất cái phần lợi ích của nó. Cho nên Đức Phật phải dùng pháp gì? Ẩn dụ để mà mà nói. Phật muốn nói chính những vị A, vị B đó, nhưng mà gì? Ngài lấy một cái trường hợp vị C để mà nói. Xong rồi về nó nghĩ hoài, cái vị C đó tại sao lại thế nhỉ? Rồi á, về tự nhiên nó nghĩ ra, nó bảo mình cũng có cái tính xấu như vị C đó. Và Đức Phật phê phán cái vị C đó là cái tính đó là không tốt. Nay mình cũng có cái tật đó. Thôi, mình phải bỏ, sớm bỏ đi không có gì, không có lại giống như vị C kia. Đấy là gì? Dùng ẩn dụ để thực tế đang muốn gì? Muốn nói với ông A, ông B này, nhưng mà gì? Lấy ông C để mà nói. Thế dần dần nó về, nó cứ lâu ngày chạy thang nghĩ hoài, và cứ mỗi một lần nó nghĩ đến cái lỗi của ông C Đức Phật nói, thì ông A, ông B liền liền bỏ dần, tâm được thanh tịnh, mọi lỗi sạch trơn và chứng được thánh quả Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Rồi khi đó mới thấy nhận trực ra, chứng được thánh quả La Hán rồi mới trực nhận ra, quay đi quay lại, hóa ra Đức Phật gì? Đại từ đại bi, dùng các phương tiện khéo để chỉ dạy cho mình, thế mà mình không biết được. Nay mới biết được rằng cái lòng từ bi của Đức Thế Tôn là vô lượng vô biên, dùng tất cả các phương tiện để giáo hóa chúng sinh, biết làm sao chúng sinh được tỏ ngộ, biết làm sao chúng sinh được thoát mê, khai ngộ, chuyển phàm thành thánh. Đó, thoát mê khai ngộ thì sẽ chuyển phàm thành thánh. Cho nên ở đây chúng ta đọc tụng, học bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng này, chúng ta thấy là trong văn kinh Đức Thế Tôn nói rất nhiều những sự mầu nhiệm huyền diệu mà con người ở thế gian chúng ta nếu không có niềm tin thì không vào được, không có niềm tin thì không tin được, và sẽ cho là kinh Địa Tạng là một bộ kinh gì? Một bộ kinh ngụy tạo, là một bộ kinh không phải của Phật nói, là một bộ kinh mang đậm cái tính gì? Tính đa thần giáo, nói về đa thần giáo, là một bộ kinh gì? Thậm chí là họ còn nói là mê tín dị đoan, siêu thực tế, vân vân. Nhưng mà ai mà hiểu về tận cùng cái lý tính của chúng ta, hiểu được tận cùng lý tính của Tam Bảo, thì chúng ta mới thấy rằng bản kinh Địa Tạng này Đức Phật lúc thì dừng dùng trực giáo để dạy bảo, lúc thì dùng gì phương tiện để dạy bảo, lúc thì dùng ẩn dụ để dạy bảo, lúc thì dùng thí dụ để giáo hóa chúng sinh. Lúc đó thì Đức Phật tán dương khen ngợi đệ tử của mình đến gì? Đến tận cùng của sự chứng ngộ, đến tận cùng của công đức và trí tuệ. Cốt là để cho chúng sinh ở thời mạt pháp về sau nghe thấy để mà phát khởi chính tín, phát khởi niềm tin để mà tu tập theo. Tu theo lâu ngày chảy tháng ắt sẽ được gì? Được lợi ích, được công đức thôi, được phúc báo, được nhân duyên đầy đủ thôi. Công đức lợi ích phúc báo nhân duyên đầy đủ, ta cầu vãng sinh về thế giới nào mà Đức Phật nơi đó chẳng tiếp nhận. Đến lúc đó ta chỉ cần khởi niệm không muốn về Tây Phương, ta chỉ cần khởi niệm là gì? Con muốn về với cõi tịnh lưu ly của Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai và Dược Vương Dược Thượng Bồ Tát cùng Hải Hội Thánh Chúng Bồ Tát ở cõi tịnh độ phương Đông cũng sẽ đến tiếp dẫn chúng ta thôi. Chúng ta khởi ý niệm bảo là con muốn ăn cơm của Phật Hương Tích ở cõi thượng phương, và con muốn về đó làm đệ tử Đức Phật Hương Tích ở cõi thượng phương, thì Đức Phật Hương Tích và chúng Bồ Tát Thánh Trăng ở thế giới đó sẽ gì? Đến trước mặt chúng ta để tiếp rước chúng ta về cõi Phật Hương Tích thôi. Về đó, ai mà thích ăn cơm ngon, thích ăn đồ ăn ngon á, thì phát nguyện sinh lên cõi Phật gì? Hương Tích. Trong luận nói là cõi Phật Hương Tích, nơi đó không dùng lời để thuyết pháp. Ai mà lười nghe pháp á, thích ăn ngon mà vẫn đắc đạo á, thì nguyện sinh lên cõi Phật Hương Tích. Cõi đó Đức Phật Hương Tích không cần thuyết pháp. Chỉ cần gì ạ? Ăn thức ăn của cõi Phật Hương Tích liền là tâm thanh tịnh, an vui, thảnh thơi, thoải mái, và dần dần gì? Dần dần là tâm tự nhiên khai ngộ và chứng đắc gì? Chứng đắc thánh quả Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, Bích Chi Phật, thập tín, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa đẳng giác, diệu giác, Bồ Tát nhấn đến, Bổ Sứ Bồ Tát và cho đến thành Phật ở cõi đó. Đó. Ai muốn ăn ngon, không muốn thì nghe pháp á, thì cứ phát nguyện sinh lên cõi Phật hương tích. Nhưng muốn sinh lên đó thì phải gì? Phải có định lực, tức là phải có định tâm, không tâm không bị tán loạn, tâm chủ ở trong một cảnh, phải có gì? Có đầy đủ thiện căn, phúc đức, nhân duyên mới có thể phát nguyện mới sinh lên đó được. Đó. Cho nên á, ở đây học Phật là chúng ta phải có niềm tin rồi, nhưng phải cũng phải có trí tuệ. Chúng ta thì đừng có mong cầu quá nhiều cho bản thân, mà hãy nghĩ rằng á, tu tập được bao nhiêu công đức, chúng ta nguyện đem hồi hướng tất cả cho chúng sinh, đem trả nợ tất cả những cái nợ ở vô thủy kiếp trước chúng ta đã gieo tạo, sát sinh, trộm cắp, hại vật, vân vân, làm cho chúng sinh đau khổ, thậm chí là vì chúng ta mà uất ức, vì chúng ta mà chết chóc đó. Đem hồi hướng hết cho họ, hồi hướng hết cho họ. Bao giờ chúng ta cái công đức đó thì chúng ta cứ nhất tâm hồi hướng như vậy, hết lúc nào á, A Di Đà Phật biết mà, Thích Ca Mâu Ni Phật biết mà, mười phương chư Phật biết, chư Đại Bồ Tát biết, chứng chi cho chúng ta. Cho nên á, chúng ta cứ phát nguyện mà tu như vậy, trường kỳ chuyên tu như vậy, đừng có nản. Ốm không ngồi dậy được thì gì, thì nằm niệm Phật, không sao. Có Phật tử hỏi thầy, hỏi tôi rằng á, bạch thầy, ở trong luật nói là gì, không được nằm đọc kinh, không được nằm để nghe pháp. Nằm nghe pháp là gì? Là sau này thành con rắn không có chân. Cho nên là, nhưng mà con, chúng con tuổi già rồi mà ngồi nghe pháp thì chúng con làm sao mà ngồi được lâu, mà khi mà nằm xuống mà chưa ngủ á, thì tâm nó tán loạn lắm. Chúng con muốn nghe pháp, nhưng mà nghe thấy nói là nằm nghe pháp kiếp sau thành rắn, cho nên con sợ không dám nghe. Vậy thầy bảo chúng con làm nào? Nghe được. Các quý vị hãy khởi cái tâm gì? Thành kính để mà nghe, nhất tâm chú tâm để mà nghe. Thì nằm nghe cũng được, ngồi nghe cũng được, đi nghe cũng được, đứng nghe cũng được. Đức Phật nói trong tứ oai nghi, đi, đứng, nằm, ngồi đều là gì? Đều là Phật pháp. Thì chẳng có cái lý gì mà nằm không nghe pháp được cả. Có mỗi một điều chúng ta gì? Cấm, tuyệt đối không được khởi cái tâm gì? Khinh mạn, không được khởi cái tâm là nhàm chán, để mà gì? Mở pháp ra mà chúng ta gì? Mở pháp ra mà mắt chúng ta vẫn mở tivi lên để xem, đó gọi là nhàm pháp, nhờn với pháp. Đó, mở pháp nghe ở bên cạnh mà vẫn mở tivi để xem á, thì đó gọi là nhờn pháp. Không tôn trọng pháp, không cúng kính pháp. Dẫu cho giúp lo chúng ta có ngồi đi chăng nữa, mở đài bên cạnh mà vẫn mở tivi, tâm thì chú tâm và xem tivi, còn pháp thì vẫn mở bên cạnh để bên đó, thì đó gọi là có ngồi đi chăng nữa thì cũng gì mắc cái tội là trái pháp, tội là coi thường pháp. Còn nằm á, mà chúng ta gì bật pháp chúng ta nghe, nghe từ đầu đến cuối, chú tâm vào đó, công đức vô lượng. Trong tứ oai nghi, đi, đứng, nằm, ngồi đều có thể được. Nhưng mà đối với gì? Đối với đọc kinh á, đọc sách á, thì cố gắng là lúc đọc thì nên ngồi, lúc nào mà mỏi mệt quá thì mới có thể, không thể ngồi dậy được thì mới có thể là nằm phương tiện cho cũng được, trừ lúc ốm, lúc bệnh và lúc già quá, mỏi hết, đau hết là xương hết khớp, không thể ngồi, ngồi thì nó trắng mặt mệt mỏi, thì nằm cũng có thể khai cho đọc sách không phạm. Nhưng mà cái lúc đang mạnh khỏe, đang trẻ trung, sức lực đầy á, thì đọc kinh, đọc sách của Đức Phật thì nên ngồi dậy để tỏ cái lòng gì? Tôn kính pháp, để Thiên Long Bát Bộ hộ pháp, thiền thần các ngài hoan hỷ. Còn mở cái băng đĩa để nghe, chúng ta đi ngủ thì phải nằm mới ngủ được, có phải ngồi ngủ được đâu. Chúng ta có phải là thánh nhân đâu, có phải là những bậc đại sĩ tu tập nhiều đời nhiều kiếp, có đầy đủ sức lực và nguyện lực để ngồi ngủ đâu, ngủ ngồi đâu, ngủ đứng như các ngài đâu. Các vị thiền sư, các vị đại sư ngày xưa có ngài thì cả đời không gì, từ khi xuất gia cho đến khi vãng sinh không bao giờ gì đặt lưng xuống chiếu, tức là gì ngủ ngồi đó, ngồi mà ngủ như là hòa thượng gì, hòa thượng Quảng Khâm, gốc Trung Quốc và sang Đài Loan tu đạo á, từ khi xuất gia cho đến khi vãng sinh, ngài chưa bao giờ đặt lưng xuống chiếu. Tức là gì? Ngài ngồi thiền mà ngủ. Có khi ngài ngồi thiền là hàng mấy ngày mấy đêm luôn, ngồi thiền cả tháng luôn. À, không ăn không uống vẫn cứ ngồi thiền cả tháng mà thân vẫn không chết, vẫn bình thường. Nhưng mà đấy là gì? Pháp thân của bậc đại sĩ mới làm được điều đó. Và chúng ta thôi, phúc mỏng nghiệp dày thì chúng ta cứ đến giờ ngủ thì đi ngủ, đến giờ ăn thì đi ăn, đến giờ tu thì tu, đến giờ nghe pháp thì nghe pháp. Hãy chịu khó tinh tiến như thế, cần mẫn lo tu phát nguyện đới nghiệp vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới là quý rồi. Thế cho nên các có vị hỏi rằng á, thì khi nằm có được nghe pháp không? Tôi bảo các quý vị đó, được nghe, nhưng mà phải dùng tất cả tấm lòng thành kính cầu học để mà nghe, phải sinh tâm hổ thẹn, biết rằng á, thân thể của mình đã suy nhược yếu gầy, bệnh tật, không thể ngồi để nghe suốt được. Cho nên á, sinh tâm sám hối với Phật, với Tổ, với Bồ Tát, với Pháp Sư, giảng cái bài đó là xin cho con được nằm để nghe pháp với tất cả tấm lòng thành kính. Nhưng vì cái tấm thân của con là gì? Yếu gầy bệnh tật, không thể ngồi suốt được, các ngài hoan hỷ cho con, thế là nghe vô tư. Trừ những lúc đọc kinh đọc sách thì nên ngồi, nhưng mà nếu ốm bệnh quá thì gì cũng khai cho có thể đọc được, vẫn đọc được. Đấy, bởi vì trong Phật pháp chúng ta học mà thông hiểu xét rộng ra thì trong tứ oai nghi đi đứng nằm ngồi đều là Phật pháp mà, đều được. Ngài Ấn Quang Đại Sư dạy chúng ta gì? Niệm Phật tất cả mọi lúc mọi nơi, kể cả vào nhà vệ sinh, ngồi trên bồn cầu vệ sinh vẫn có thể niệm Phật được. Nhưng mà gì? Thay bằng cái niệm ra tiếng A Di Đà Phật, A Di Đà Phật bằng gì? Bằng niệm thầm ở trong tâm, gọi là niệm niệm tương tục. Tương tục tức là gì? Nó nối liền với nhau như mắt xích á, giữa mắt xích này với mắt xích kia nó nối liền nhau, thì nó gì? Nối liền nhau nó tạo thành một vòng tròn thì nó mới quay được bánh xe, thì xem nó mới chạy được, gọi là niệm niệm tịnh niệm tối nối liền, hay là niệm niệm tương tục đó, không bị gián đoạn, không bị cắt đứt đó. Nhưng vào nhà vệ sinh thì Ngài Ấn Quang dạy là thay bằng niệm to thành tiếng, đó là niệm thầm ở trong tâm, gọi là kim cang chỉ, máy máy cái môi thôi, động động cái lưỡi ở trong thôi. Quan trọng nhất là tâm chúng ta nhớ rõ 6 câu hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc là A Di Đà Phật, hoặc Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc là A Di Đà Phật, đều được cả. Đó, cho nên nếu mà chúng ta làm được như thế thì ở đây Đức Phật nói ở trong kinh này nói rằng á, sẽ được đời sau kiếp sau sẽ được thân đoan nghiêm đẹp đẽ, rồi được sinh vào nhà tôn quý. Không chỉ như thế mà còn hơn thế nữa. Chúng ta không muốn sinh lại cõi nhân gian, tuổi thọ ngắn ngủi này, muốn sinh lên cõi thiên đó, chúng ta cũng được sinh cõi thiên. Muốn sinh lên về cõi Phật đó, trả hết nợ viên mãn công đức, hoặc là khuyết thiếu một chút thôi, A Di Đà Phật thấy là cũng xứng đáng cho nó về đấy tu tiếp, gọi là đới nghiệp vãng sinh, ngài cũng sẽ đoán rước chúng ta đi thôi. Đó. Rồi tiếp theo, trong đoạn văn kinh, lúc bấy giờ Bồ Tát Phổ Quảng vừa nghe Đức Như Lai khen ngợi về công đức chẳng thể nghĩ bàn của Bồ Tát Địa Tạng, ngài liền vội quỳ xuống chắp tay bạch Phật rằng: Kính lạy Đức Thế Tôn, con đã biết từ lâu sức uy thần rộng lớn của bậc đại sĩ ấy, thật chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể diễn tả hết. Con đã biết từ lâu, nhưng vì muốn lợi ích khiến cho các chúng sinh ở đời mạt về sau được nghe Đức Thế Tôn diễn nói các công đức về Địa Tạng đại sĩ, thì liền khởi lòng tin kính lạy Đức Thế Tôn, con nay xin lĩnh thụ. Xin Như Lai chỉ bảo kinh này tên là gì, xin Như Lai chỉ bảo cho biết cách lưu hành, xin Như Lai bảo cho cách thủ hộ kinh này. Đó. Qua đoạn văn kinh này thì chúng ta thấy tuần tự Đức Như Lai kêu Bồ Tát Phổ Quảng mà nói về công đức lợi ích của việc tán dương khen ngợi đọc tụng thọ trì kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng, có nhân duyên được nhìn thấy, hoặc được gì, hoặc được cung kính cúng dường, hoặc là bỏ tiền tài của cải vật dụng yêu thích của mình ra để sơn, vẽ, tạo tượng, cúng dường, tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng, vân vân đó, thì được vô lượng vô biên công đức như là những đoạn kinh mà mấy hôm nay chúng ta học đó. Nói đến đó xong thì đến đoạn văn kinh này, chúng ta thấy lúc bấy giờ thì Bồ Tát Phổ Quảng nghe Đức Như Lai, tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó, khen ngợi về công đức chẳng thể nghĩ bàn của Bồ Tát Địa Tạng, tức là công đức gì? Chẳng thể nghĩ bàn, tức là công đức rộng lớn, công đức sâu rộng, sâu rộng hơn cả đại dương mênh mông, cao hơn cả núi Thái Sơn của Trung Quốc, núi Ba Vì của Việt Nam chúng ta, cao hơn tất cả các dãy núi ở trên cõi đại địa của chúng ta, rộng hơn cả đại dương ở cõi đại địa của chúng ta. Nó bao trùm gì cả thái hư, biến khắp cả mười phương, không nơi nào là không, không có công đức trí tuệ quang minh của Địa Tạng Bồ Tát phổ chiếu cả. Nơi nào có chúng sinh khổ thì nơi đó có quang minh công đức của Bồ Tát Địa Tạng phổ chiếu đến. Nơi nào có chúng sinh, nơi nào có Phật độ thì nơi đó đều có hóa thân và quang minh công đức trí tuệ của Bồ Tát Địa Tạng đều thì hiện hiện ở nơi đó cả. Cho nên ở đây mới nói là công đức chẳng thể nghĩ bàn của Bồ Tát Địa Tạng vậy. Nói như vậy rồi thì Bồ Tát Phổ Quảng liền rồi vội vàng quỳ xuống chắp tay mà bạch Phật rằng: Kính lạy Đức Thế Tôn, con đã biết từ lâu sức uy thần rộng lớn của bậc đại sĩ ấy. Biết rồi sao vẫn hỏi? Lúc đó nếu Đức Phật ngài chỉ mặt Phổ Quảng Bồ Tát, ông biết rồi sao ông vẫn còn hỏi? Ông thử tôi à? Thế thì Bồ Tát Phổ Quảng làm thế nào? Ở trong Phật pháp chúng ta biết là gì? Hòa thượng tình không thường hay nói là gì? Hòa thượng tình không thường hay nói là đấy là gì? Đấy là diễn kịch đấy. Phật và Bồ Tát gì? Diễn kịch để cho chúng sinh xem đấy. Diễn kịch để cho chúng sinh học theo đấy. Các ngài biểu diễn đấy. Đây là đoạn kinh này á, tức là gì? Phật Thích Ca Mâu Ni và Bồ Tát Phổ Quảng biểu diễn. Bồ Tát Phổ Quảng biểu diễn là gì? Đóng cái vai phụ ra thỉnh bạch Đức Thế Tôn, nói về công đức siêu thù thắng của Bồ Tát Địa Tạng cho đại chúng cùng nghe. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là vai chính, ra diễn gì? Nói về công đức siêu thù thắng của Bồ Tát cho chúng nghe và Bồ Tát Phổ Quảng nghe. Nghe xong hết rồi, Bồ Tát Phổ Quảng hiện rõ nguyên hình là gì? Ra bạch với Đức Phật là: Bạch Đức Thế Tôn, con đã biết về công đức của Bồ Tát Địa Tạng từ lâu rồi. Nhưng vì sao? Vì muốn lợi ích cho chúng sinh đời này và đời sau, khắp chúng chư thiên và cõi nhân gian, nhấn đến các loài chúng sinh khổ đau ở trong tam ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, vô lượng đời kiếp về sau, nhờ nhân duyên Đức Thế Tôn tuyên thuyết mà chúng tin, chúng nghe theo. Cho nên đoạn văn kinh này Bồ Tát Phổ Quảng mới nói rằng á, đã biết cái sức uy thần rộng lớn của bậc đại sĩ, tức là chỉ cho Địa Tạng Bồ Tát. Chứ đại có nghĩa là to, là lớn. Chứ sĩ có nghĩa là chỉ cho những cái người có sức mạnh phi thường, có trí tuệ phi thường và có công đức lớn lao phi thường. Cho nên chúng ta hay thấy ở thế gian nó nói là gì? Nói là gì ạ? Kẻ sĩ, chiến sĩ, hay là sĩ quan, vân vân. Đi bộ đội thì gọi là sĩ quan. Sĩ quan để phân biệt với gì ạ? Với lính, đúng không? Sĩ quan thường là người gì ạ? Có chức tước từ cấp gì trở lên? Hả? Từ cấp gì? Thiếu úy trở lên mới gọi là sĩ quan, đúng không? Còn binh nhất, binh nhì có gọi là sĩ quan không? Có gọi là sĩ không? Mà gọi là gì? Lính. Gọi là lính, đúng không nào? Từ cấp gì? Thiếu úy, trung úy, ngày xưa còn có chuẩn úy, bây giờ bỏ chuẩn úy rồi, đúng không? Rồi lên gì? Lên thượng úy, lên đại úy, đại úy xong thì thiếu tá, trung tá, thượng tá và lên đại tá, rồi thiếu lên gì? Thiếu tướng, trung tướng, thượng tướng, rồi đại tướng là gì? Hết cấp ở trong quân đội là to nhất. Thì ở đây gọi là gì? Sĩ, đại sĩ là chỉ cho gì? Đối với trong các hàng Bồ Tát thì khi mà gọi là đại sĩ, tức là một vị đại Bồ Tát, hàng đầu của các Bồ Tát. Ở trong gì? Trong ngôi bổ xứ Bồ Tát mới gọi là gì? Đại sĩ. Như là Quán Thế Âm cũng được gọi là đại sĩ. Đại Thế Chí cũng được gọi là đại sĩ. Di Lặc cũng gọi là đại sĩ. Văn Thù Bổ Hiền Bồ Tát cũng gọi là đại sĩ. Dược Vương Dược Thượng cũng gọi là đại sĩ. Còn các vị Bồ Tát mới gì? Mới chứng được quả gì? Quả thập tín, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng. Cũng gọi là sĩ nhưng mà chưa được gọi là đại sĩ như là chính nghĩa về của nó. Sĩ ở đó cũng có thể được cho là sĩ, sĩ quan là gì? Cấp úy thôi. Còn sĩ của Bồ Tát Địa Tạng ở đây là cấp gì ạ? Cấp sĩ của gì? Của đại tướng rồi. Cái ngôi cao nhất của Bồ Tát rồi. Chứng ngôi vị Bổ Sứ Bồ Tát là ngôi cao nhất. Chúng ta biết lên cấp đại tướng. Đại tướng thì thường làm gì ạ? Ở trong bộ đội thì thường làm gì? Người cao nhất là gọi là gì? Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đúng không? Người thấp hơn bộ trưởng của Bộ Quốc phòng thì gọi là thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Đó. Ví dụ như ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, nếu mà xét cái kiểu đó để nói á, A Di Đà Phật chính là gì? Là cái gì? Là người cao nhất rồi. Các vị Bồ Tát thì Quan Âm là lớn nhất, xong đến Thế Chí. Thì Quan Âm Bồ Tát nếu mà xét ở đây nói về thế gian pháp á, có thể chúng ta ví dụ như là gì? Là bộ trưởng Bộ Quốc phòng, còn Đại Thế Chí như là gì? Thứ trưởng thường trực Bộ Quốc phòng ấy. Thấp hơn một chút. Còn các hàng Bồ Tát khác á, ở về thế giới đó thì giống như là gì? Những người từ cấp tướng, cấp tá trở xuống, vân vân. Rồi dẫn đến thì những người mới vãng sinh về đó mà chưa thì hoa chưa nở thì giống như là lính ở trong quân đội. Nói nôm na như thế. Nói về lính ở đây là có mấy bộ đội về hưu là sướng lắm đấy. Mấy bác bộ đội về hưu là sướng lắm. Các vị biết nha, tôi là có duyên đặc biệt với quân đội. Chắc là kiếp trước tôi là cầm quân ra chiến trường hay sao. Cho nên nói về binh pháp là chỉ cần nói là tôi hiểu ngay. Ở đây á, chúng ta mới thấy rằng gọi là đại sĩ. Đại sĩ tức là chỉ cho những vị đại Bồ Tát. Chỉ một đời nữa là thành Phật. Ngài Địa Tạng Bồ Tát, Ngài muốn thành Phật lúc nào thì thành Phật thôi. Nhưng mà đây là vì Ngài thương chúng sinh. Ngài phát ra đại nguyện là chúng sinh độ tận phương chứng Bồ Đề, địa ngục vị không thể bất thành Phật. Cho nên á, Ngài phát nguyện từ Ngài phát nguyện là không muốn thành Phật, chưa muốn thành Phật. Vì Ngài thấy chúng sinh đau khổ quá, cho nên á, Ngài trụ lại ở thế gian phân thân khắp mười phương thế giới. Nơi đâu có chúng sinh khổ, nơi đó có hóa thân của Địa Tạng Bồ Tát. Thôi, thấy như vậy cho nên á, kiếp này truyền kinh Địa Tạng Bồ Tát. Chúng ta kiếp này đọc kinh Địa Tạng Bồ Tát, kiếp sau về Tây Phương Cực Lạc chứng được ngôi Bổ Sứ Bồ Tát, chắc chắn chúng ta sẽ phân một thân ra để theo hầu Địa Tạng Bồ Tát đấy. Có muốn không? Tốt, việc đó là việc rất tốt. Vì về Tây Phương Cực Lạc thế giới, trong kinh Vô Lượng Thọ nói là gì? Trong một niệm tâm, dùng thần lực biến hóa thành vô lượng thân hình đi khắp mười phương thế giới để cúng dường tha phương Đức Phật, tức là cúng dường các Đức Phật ở khắp mười phương á, dùng vô lượng thân hình để đi cứu độ chúng sinh ở khắp mười phương thế giới. Nhưng cái gì? Cái báo thân ở Tây Phương Cực Lạc thế giới không bị khuyết thiếu, không bị tổn thương, không bị phiền não, không bị đau khổ. Chúng ta dùng cái hóa thân vào trong địa ngục để với Bồ Tát Địa Tạng để dắt chúng sinh ra, thì cái báo thân ở Tây Phương Cực Lạc thế giới của chúng ta không bị nóng bức, không bị đau khổ. Còn bây giờ các vị biết không, tôi muốn đi thuyết pháp á, ở chùa nào á, thì tôi phải gì ạ? Tôi phải đi từ đi đến đó, đi xa thì người nó mệt đứ đừ ra rồi. Lên thuyết pháp á, tôi thì đặc biệt khi lên thuyết pháp là quên hết không gian và thời gian, con người sự vật ở bên ngoài. Cho nên không có mệt. Thuyết pháp xong xuống mới mệt. Còn thuyết pháp thì càng thuyết giọng nó càng khỏe, càng nói giọng nó càng hăng. Nói đến 4-5 tiếng đồng hồ cũng vô tư. Nhưng mà xong một cái xuống thì biết tay. Xuống một cái là sức khỏe nó yếu ngay. Nhưng mà đã ngồi trên tòa pháp một cái là Hòa Thượng Tịnh Không nói là vì sao chúng ta làm được như thế? Vì có Phật Bồ Tát gia trì. Vì có quang minh công đức của Phật Bồ Tát gia trì cho nên á, ngồi trên tòa pháp chúng ta không thấy mệt. ngoài người Hòa Thượng Tịnh Không nói rằng á, vị pháp sư nào ngồi trên tòa pháp mà thuyết pháp, 100 người cả 100 người chú tâm chú ý lắng nghe, thì vị đó là gì? Vị đó được Phật Bồ Tát gia trì. Người lên ngồi trên tòa pháp mà được hàng ngàn người chú ý lắng nghe, thì người đó được Phật Bồ Tát là đại gia trì. Tức là dùng những gì? Dùng những thức thần thông, dùng những công đức lớn để quang minh, công đức lớn để gia trì cho người đó. Thậm chí Hòa Thượng nói là miệng của người đó nói ra không phải là của người đó mà là của gì? Của Phật Bồ Tát gia trì cho. Cho nên đại chúng ở dưới nghe thì họ mới gì? Mới hoan hỷ, mới khoái lạc, với cảm thông, với hai bên mới thông tỏ được với nhau. Còn ngồi thuyết pháp mà 100 người, 50 người ngủ khò, 50 người thì 20 người đứng dậy ra về trước, 20 người ngồi nói chuyện, chỉ có 10 người ngồi hàng đầu là gì? Sợ mình nhìn thấy, cho nên cố gắng để gì? Để cho nó ngồi cho nó hết giờ thì nguy hiểm rồi. Như vậy là Hòa Thượng Tịnh Không nói là trường hợp đó phải xem xét lại phẩm chất đạo đức tư cách của vị giảng sư xem chuẩn chỉ chưa. Nếu chưa chuẩn chỉ, không có Phật Bồ Tát gia trì á, thì càng thuyết pháp mọi người càng chán. Họ thấy thì thấy cái ông pháp sư lên ngồi trên tòa là họ coi như là hôm nay chuẩn bị được một trận gì ạ? Một trận gì? Đi đâu? Gọi là đi đâu nhỉ? Ngồi để hành xác, để nghe ông ấy giảng, rồi không biết bao giờ cho thời gian nó xong. Xem đồng hồ liên tục mà gì, đồng hồ sao hôm nay nó chạy chậm thế? Đồng hồ nó vẫn chạy như thế, vẫn 60 giây là 1 phút, 60 phút là 1 giờ. Nhưng mà ngồi ra cứ nhìn đồng hồ mãi mà hôm nay đồng hồ nó chạy chậm thế. Vì sao? Mệt mỏi. Cái người ngồi trên tòa pháp mà nói pháp không vào lòng người á, người nghe dưới không được á, thì cái thời gian hôm đó giống như là đi tù vậy. Muốn dậy thì sợ gì? Sợ phạm phải tội bất kính. Mà ngồi á thì mãi chẳng thấy ông ấy gì? Ông ấy xong cho. Kệ nó làm cái gì đâu. Ngó lên đây nè, đừng ngó ra đấy. Tâm đừng có động như thế. Đó cho nên Hòa Thượng Tịnh Không nói rằng thuyết pháp mà mọi người hoan hỷ, lĩnh thọ, hoan hỷ nghe pháp thì đó chính là sự gia trì của Phật Bồ Tát rất lớn vậy. Hòa Thượng nói là chúng ta chỉ cần tu tập đúng chính pháp, Phật Bồ Tát sẽ tự tìm đến để gia trì cho chúng ta. Chúng ta không cần phải đi cầu xin, không phải cần phải đi nịnh bợ, không phải đi mua chuộc một ai cả, mà từ mọi người sẽ thì tìm đến để quay quần bên mình, để hộ pháp cho mình, để cùng gì? Để cùng ở bên cạnh mình để cầu học Phật pháp. Chúng ta cứ tu hành cho chân chính, thuyết pháp thì cứ đúng pháp mà giảng. Thiên Long Bát Bộ sẽ hoan hỷ. Thậm chí là Phật Bồ Tát khắp mười phương cũng sẽ gì? Hoan hỷ, phóng đại quang minh và gia trì, thì vị đó sẽ thành công. Thuyết pháp gì cũng sẽ thành công. Thuyết bộ kinh nào cũng gì? Cũng đúng với chính pháp. Tu bộ kinh nào cũng gì? Cũng được giải thoát. Đó chính là gì? Đó chính là cái sự gia trì. Của Phật và Bồ Tát vậy. Cho nên á, chúng ta tu tập gì thì tu tập cứ phải gì? Phải đúng chính pháp để mà tu. Học gì thì học cứ phải đúng chính pháp để mà học. Nghe gì thì nghe đúng cái gì? Cái vị thuyết pháp phải đúng chính pháp thì chúng ta mới nghe. Còn thuyết pháp không đúng thì tốt nhất đừng có nghe vào. Chúng ta chưa đủ trí tuệ, chưa đủ sự phân minh, phân biệt giáo pháp của Đức Phật chính tà đó, đâu là chính, đâu là tà đó, thì tốt nhất đừng có nghe. Hòa Thượng Tịnh Không chủ trương là gì? Chỉ nghe gì? Chúng ta tin rằng vị này là vị pháp sư chân chính rồi thì chỉ nghe pháp của vị này. Nghe 3 năm, 5 năm, 10 năm, bao giờ mà gì? Mà cái tâm của chúng ta vững vàng, trí của chúng ta tỏ rạng rồi thì khi đó muốn nghe ai giảng thì nghe. Đó. Chủ trương của Hòa Thượng Tịnh Không là gì? Nghe pháp cho bao giờ mà có đủ niềm tin, đủ trí tuệ thì mới gì? Mới đi nghe các thầy giảng khác. Ở đây tôi thì tùy duyên, bởi vì Phật pháp mỗi quốc gia có một sự khác biệt. Tôi thì tùy duyên, bất cứ nơi nào có các vị pháp sư mà chân chính hoan hỷ thuyết pháp, các vị đều có thể đi nghe. Tôi không có giữ bất cứ một ai, các vị vô tư. Nhưng mà nghe á thì chúng ta phải biết sàng lọc. Nghe xong á, chúng ta chỉ nghe để mà gì, chuyển hóa tâm mình, chứ để đừng để loạn hết đạo tràng lên, đừng có lôi kéo người này người nọ là phải gì ạ, đang tu tịnh độ. Chúng ta có duyên với mật tông, đi nghe mật tông, nghe các pháp sư của mật tông thuyết, chúng ta về chúng ta có duyên thì chúng ta lại lôi với bạn đi bảo á, nghe mật tông nhanh thành Phật hơn, đi nghe mật tông đi, vân vân. Như thế cuối cùng bạn của chúng ta, nếu họ không có duyên với mật tông, họ sang với mật tông một thời gian là không tu được. Vì mật tông là giáo pháp gì, dành cho các bậc là căn cơ đại thừa, các bậc thượng căn thượng trí mới có thể tiếp nhận được mật tông, tiếp nhận được mật pháp của chư Phật. Vì đã gọi là gì, là mật pháp, tức là những pháp cao sâu huyền diệu chỉ truyền cho những hàng gì, căn cơ đại thừa, những người mà có công đức trí tuệ, đã có nhân duyên với Phật rất lớn từ nhiều đời nhiều kiếp trước rồi mới có thể kham nhẫn được mật tông. Thì không phải bình thường đâu các quý vị, không thể đi theo tà pháp dễ như chơi. Đây tôi nói ví dụ như thế, chứ không phải là nói theo mật tông là xấu đâu. Mật tông cũng là Phật pháp chân chính, 84,000 pháp môn của Đức Phật đều là Phật pháp chân chính. Nhưng chúng ta phải biết xem là mình hợp với căn cơ của phương pháp tu tập nào để mà theo, để không phí một đời, để không bị trầm luân mãi mãi ở trong cái vòng xoáy tam đồ luân hồi lục đạo này nữa. Trở về bài ở đây, chúng ta thấy là Bồ Tát Phổ Quảng bạch với Đức Thế Tôn rằng á, là con đã biết cái sức uy thần rộng lớn của bậc đại sĩ ấy, tức là chỉ cho Bồ Tát Địa Tạng ấy, thật chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể diễn tả hết rồi. Con biết từ lâu lắm rồi, nhưng mà vì muốn lợi ích cho chúng sinh, muốn cho chúng sinh được tỏ ngộ, được nghe đích thân từ kim khẩu của Đức Thế Tôn nói ra, thì họ sẽ gì ạ? Thì họ gì? Họ sẽ tin hơn. Còn con nói á, họ cũng tin nhưng mà gì? Nhưng mà cái uy tín của con là chưa cao như Đức Thế Tôn. Con nói thì có thể chúng sinh nó nghe theo, các hàng tiểu Bồ Tát nghe theo. Nhưng mà các đại Bồ Tát thì gì? Chưa chắc các ngài đã nghe theo. Hoặc là mười phương chư Phật, các ngài gì? Các ngài đã chưa chắc hoan hỷ như là gì? Như là Đức Phật, như là ngài nói. Cho nên có những việc là gì? Phải đích thân Đức Phật nói ra thì khắp mười phương chư Phật mới gì? Mới hoan hỷ, mới phóng đại quang minh, mới là thể hiện thân hình đến để gì? Để tán dương, để khen ngợi, để chứng minh. Không phải đơn giản đâu. Chúng ta biết rằng có những cái phải là Phật giải quyết mới được, có những cái thì đệ tử giải quyết được, nhưng có những cái là gì? Sâu xa, thâm sâu, huyền diệu, màu nhiệm thì phải gì? Phật nói thì chúng thiên long bát bộ, Thanh Văn Bồ Tát họ mới tin. Và đặc biệt ở đây thì khi mà tán dương khen ngợi về công đức siêu thủ thắng của Bồ Tát Địa Tạng thì phải là Đức Phật nói ra, thì ở đời sau chúng sinh nghe thấy mới tin. Cho nên ở đây Bồ Tát Hổ Quảng phải nói rằng phải là gì, nhờ ơn Đức Thế Tôn nói ra ở đời sau này thì các loại chúng sinh họ mới tin và mới gì, nghe Đức Thế Tôn nói họ sẽ hoan hỷ, sẽ y giáo phụng hành. Vì lời Đức Thế Tôn nói là gì, là chân thật ngữ, lời Phật nói gọi là chân thật ngữ, không bao giờ có vọng ngữ nữa, không bao giờ có nói sai nữa. Cho nên chúng sinh ở đời sau ai có duyên nghe thấy bộ kinh này họ liền tin theo ngay, giống như chúng ta vậy. Chúng ta có duyên với Phật, với Bồ Tát Địa Tạng, đặc biệt là với Bồ Tát Địa Tạng nhiều đời nhiều kiếp rồi. Cho nên nay nghe gì? Nghe truyền bộ kinh này chúng ta hoan hỷ ngay, theo ngay, không có nghi ngờ một chút nào nữa. Được nghe thầy giảng thì chúng ta lại sáng ra ngay, nghe đến đâu thấm đến đó, tùng đến đâu hiểu đến đó. Thậm chí là những điều gì? Những điều về tâm linh, huyền bí, màu nhiệm, chúng ta đều có thể dần dần cảm được nó. Ví dụ hôm qua tôi kể đấy, có một Phật tử đấy, gia đình tự nhiên là một thời gian từ khi mua cái gạch lát nhà về, một viên gạch tự nhiên nó cứ nóng từ đó cho đến thì cho đến cách đây hơn một tuần thì khi mà tụng kinh Địa Tạng thì tự nhiên cái hoàn gạch đó nó mới mát trở lại. Còn cái hoàn gạch đó mùa đông thì gì? Thì nóng, mùa hè thì bỏng. Cái tivi á thì cái tivi thì tắt điện rồi, nhưng cái hình gì? Vẫn cái hình một cô gái vẫn hiện lên ở trong cái màn kính, cái màn tivi á, rõ như là cái bức tranh, rõ như là khi bật tivi để xem vậy. Mà chỉ có người đó thấy thôi, và thỉnh thoảng con gái thấy thôi. Nhưng mà khi đọc tụng kinh Địa Tạng một cái, phát nguyện hồi hướng cho ăn gia trái chủ một cái thì liền ra. Sau 21 ngày tụng ở trên chùa, về nhà tụng 1-2 tuần một cái liền là hoàn gạch tự nhiên mát trở lại, không bị nóng nữa. Cái hình ở trong tivi thấy duy nhất một lần và không còn nhìn thấy nữa. Đó là sao? Đó là sao? Đó chính là, hôm qua tôi phân tích rồi, đó chính là có thể là ở dưới đó có hài cốt, và cái hài cốt đó thần thức của họ chưa được siêu thoát. Cho nên mới có cái hiện tượng tâm linh lạ kỳ như vậy. Khi tụng kinh Địa Tạng, họ được siêu thoát rồi thì cái họ trả lại cái mảnh đất đó, không còn gì nữa, nó chỉ là hài cốt mục nữa thôi. Thần thức đã đi rồi thì viên gạch không còn nóng nữa, và cái hình họ ở trong tivi đã cũng vậy, cũng đi rồi, không còn nữa. Và nếu có còn thấy nóng lại hoặc là thấy hiện hình ở lên trong tivi lại thì cái tôi hôm qua bảo rồi, lên nói lại với tôi để tôi hướng dẫn cho cách để giải quyết. Còn không thấy nữa có nghĩa là họ được đi siêu thoát sau 21 ngày tụng kinh Địa Tạng ở chùa và 1-2 tuần tụng kinh Địa Tạng ở tại nhà rồi. Đó chính là cái sự mầu nhiệm của Phật pháp. Ai mà có đủ niềm tin, ai mà có đủ nhân duyên thì sẽ dần dần sẽ cảm được. Sẽ cảm được. Chúng ta mắc nợ với chúng sinh oan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp. Chúng ta mà giả dần mà giả gần hết đó, thì chúng ta sẽ thấy những cái sự mầu nhiệm của Phật pháp. Đó. Nhưng một điều quan trọng thầy lưu ý là gì? Chúng ta đừng có bao giờ khởi tâm là bắt đầu vào ngồi đọc kinh là mong thấy cái này, thấy cái nọ, thấy kia. Nếu mong thấy mà thấy thì thấy đó là ma, không phải là thật. Không mong thấy mà tự thấy thì thấy đó mới là chính. Mong thấy, mong ngày, mong đêm mà thấy thì thấy đó chính là tà đấy. Lại lạc vào con gì? Lạc vào nẻo mê thì chết. Đó, cho nên hôm trước tôi nói là gì? Có một cháu sinh viên nghe một bà vãi đi làm, nghe một bà Phật tử khuyên rằng nói về công đức niệm Phật tốt lắm, niệm Phật rất tốt, mà chưa biết gì giáo lý của Đức Phật, tự nhiên về là cứ thế là lao đầu vào niệm Phật nhất tâm, mấy ngày sau thấy bị đơ tẩu hỏa nhập ma, toàn bộ thân thể mỗi một lỗ chân lông như là có một cây kim nó đâm vào, trong bụng thì lúc nào cũng hỏa bốc lên, nóng nực không chịu được, nghẹt thở không thở được. May mà có một đứa bạn nó hay lên sinh hoạt khóa tu sinh viên đây, nó đèo lên đây, nó chở lên đây. Gặp chúng tôi thì chúng tôi bảo cho cái phương pháp gì? Phương pháp tu hành hòa khí bình quân và điều hòa cái khí sắc ở trong người trở lại. 3-4 ngày sau liền khỏi. Và cách đây 2-3 hôm bé lên đây thì cảm ơn, bảo con khỏi rồi. Đúng là Phật pháp nhiệm màu. Không nhiệm màu thì gọi gì là Phật pháp, đúng không các quý vị? Đó. Cho nên ở đây chúng ta khi mà học đến đoạn kinh này, thấy được công đức thù thắng của Bồ Tát Địa Tạng, nhưng chúng ta cũng đừng có quá mong cầu về nó. Chúng ta chỉ biết là gì? Đọc kinh là để cầu minh tâm kiến tính, để tiêu trừ nghiệp chướng, trả hết gì? Cái nợ oan khiên, oan gia trái chủ của đời trước kiếp trước, và đồng thời cũng là gì? Để tri ân báo ân, hồi hướng cho ông bà cha mẹ cửu huyền tất tổ nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta. Đã qua vãng thì sớm được gì? Siêu thoát. Còn ở trong ba đường ác thì sớm được siêu thoát. Được sinh về cảnh trời người rồi thì được tăng phúc, tăng thọ. Cha mẹ hiện đời thì còn được bình an, mạnh khỏe. Còn tấm thân này thì được bình an, mạnh khỏe. Có niềm tin với Phật, phát Bồ Đề Tâm, biết quy y Tam Bảo và biết gì? Biết học Phật, biết tụng kinh, biết niệm Phật. Hướng cho họ, hướng cho cha mẹ biết được quy y Tam Bảo, tín kinh Tam Bảo, tụng kinh niệm Phật. Đó là đứa con hiếu thảo, biết báo hiếu cha mẹ tốt nhất. Trong kinh Đức Phật nói giấu cho gì? cha mẹ đói cho ăn, khát cho uống, lạnh cho ấm, nóng cho mát, muốn đi chơi, cõng cha mẹ đi, thậm chí là vai cha vai trái, cõng cha vai phải, vai trái vai phải, điều mẹ, đi khắp ở thế gian này, nhưng mà không biết khuyên cha mẹ bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện, không biết khuyên cha mẹ biết gì tín tâm với Phật, quy Tam Bảo, mong thoát ly sinh tử chúng khổ, thì đó mới chỉ là đứa con hiếu thảo theo cái nghĩa của thế gian. Còn nghĩa xuất thế gian thì chưa có gì cả, vì cha mẹ chết đi vẫn đọa trong ba đường ác. Chúng ta nhìn thấy cha mẹ chúng ta đọa ba đường ác, không cứu, không làm gì được, thì đó vẫn phải là đứa con là chân hiếu, chân thực hiếu, chân thực hiếu thảo. Phật nói là điều quan trọng là phải biết hướng cho cha mẹ mình, biết hướng thiện, bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện, đặc biệt là tín tâm với Tam Bảo, quy y được với Tam Bảo càng tốt, biết tụng kinh niệm Phật thì càng quý, làm cái nhân gì, cái nhân xuất thế, cái nhân ra khỏi tam giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới ở đời sau, thì đó mới là đứa con chí thảo, chí thành, chí hiếu vậy. Vì vậy mà ở đây gì, chúng ta chỉ chú trọng hồi hướng cầu nguyện Phật Bồ Tát Địa Tạng gia trì làm sao đó để cho cha mẹ mình nếu còn hiện đời á, chưa tin Tam Bảo thì sẽ gì ạ, thì sẽ phát khởi được cái niềm tin Tam Bảo, chưa có lòng quy Tam Bảo thì dần dần sẽ gì, có niềm tin và sẽ phát tâm quy Tam Bảo, rồi sẽ biết gì, biết tụng kinh, biết niệm Phật, gieo cái nhân duyên thù thắng ngõ hầu một đời không xa, sớm được thoát ly ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới, nhấn đến gì, được sinh về các cõi Phật, sớm thành vô thượng chính đẳng chính giác để phổ độ chúng sinh. Đó mới là cái người con hiếu thảo tột cùng ở trong cửa Phật của chúng ta vậy. Cho nên á, nếu mà người đệ tử Phật của chúng ta xuất gia tại gia, chúng ta chỉ nguyện cầu làm được điều đó, tụng kinh niệm Phật chúng ta chỉ nguyện cầu để hồi hướng cho chúng sinh, hồi hướng cho ăn gia trái chủ, và đặc biệt là hồi hướng cho cha mẹ, anh em, lục thân quyến thuộc nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta, cũng như đời này kiếp này. Thác rồi thì sớm được thoát khổ, hiện đời thì được bình an, mạnh khỏe, thọ mạng, và đặc biệt là biết hướng tới Phật Pháp. Chỉ cầu như vậy thôi, đừng cầu cái gì cho mình khác. Bản thân mình á, ốm đau ráng mà chịu, bệnh tật cũng ráng mà chịu, khổ sở cũng ráng mà chịu, vì ốm đau bệnh tật chính là tiêu nghiệp cho ta vậy. Người ta chửi mắng mình cũng ráng mà chịu, đó cũng chính là tiêu nghiệp cho ta vậy. Cho nên Hòa Thượng Tịnh Không á, cách đây vài năm về trước á, khi mà Ngài truyền cái bộ kinh Vô Lượng Thọ của Ngài Hạ Liên Cư truyền cho thầy Ngài là Lý Bình Nam, Ngài Lý Bình Nam lại truyền cho Ngài và dặn Ngài á, đem truyền bá được bộ kinh này thì rất tốt, vì đây là gì, tâm huyết của sư phụ tôi, ông là đệ tử tôi, nếu mà truyền được bộ kinh này sâu rộng đến với tín đồ Phật tử, ở không chỉ Phật tử của người Hoa mà Phật tử trên toàn thế giới á, thì đó chính là gì, chính là ông báo gì, ông thay tôi để báo đáp cái công ơn dưỡng dục và dạy bảo của thầy tổ tôi vậy. Cho nên á, Hòa Thượng Tịnh Không cực lực truyền bá cái bộ kinh Vô Lượng Thọ hội tập của Ngài Hạ Liên Cư, vì Ngài cực lực truyền bá cái bộ kinh đó, cho nên á, rất nhiều các vị pháp sư ở Trung Quốc đại lục cũng như là Đài Loan và các nước trên thế giới đều chỉ trích ngài, nói là gì, không tốt, truyền bộ kinh đó là sai với bản ý của Phật, vân vân này nọ. Nhưng mà Ngài gì, Ngài vẫn cứ truyền bằng cái uy tín công đức của Ngài, Ngài vẫn cứ truyền. Và Ngài nói là tất cả thế gian này đều không ai tin bộ kinh này, thì tôi vẫn cứ phải gì ạ, tôi vẫn cứ phải truyền, tôi vẫn cứ phải tin, vì đây là sư phụ tôi phó trúc giao cho tôi phải làm tròn trách nhiệm của người học trò. Cả thế gian không tin tôi, nhưng tôi vẫn phải giữ tròn cái bổn phận của người học trò. Chúng ta thấy không, đấy chính là hiếu đạo, của gọi là hiếu thuận tôn sư. Trong tam phước á, của kinh Vô Lượng Thọ gọi là gì? Hiếu thuận tôn sư, hiếu thảo và thuận theo lòng của gì, lòng của thầy, tâm chỉ, tâm nguyện, ý nguyện của thầy bảo thế nào thì mình làm thế đó, đó gọi là hiếu thuận tôn sư. Cho nên chính vì vậy Hòa Thượng mới cảm được gì? Cảm được Phật Bồ Tát gia trì, truyền bộ kinh đó ra, ai ai cũng gì? Cũng thích. Tín đồ Phật tử trong tỉnh Tông Học Hội, trong thế giới á, đều thích tụng cái bộ kinh đó. Mặc dù bộ kinh đó theo như chúng tôi là nghiên cứu á, thì cũng có gì? Cũng có không ít những chỗ là sai sót. Nhưng mà bằng cái uy tín của Hòa Thượng, cái lòng chân thành của Hòa Thượng, thì rất nhiều người đọc tụng thọ trì. Đó cho nên học Phật chúng ta phải biết được rằng nếu mà chúng ta nhất tâm, chúng ta dùng tất cả cái tấm lòng thành của mình vì chúng sinh mà hành đạo, vì chúng sinh mà tu tập á, thì chắc chắn không sớm thì muộn chúng ta sẽ cảm hóa được chúng sinh mà thôi. Không cần phải đi lôi kéo, không cần phải đi nịnh bợ bất cứ một người nào. Rồi dần dần họ sẽ gì? Giáo pháp của Đức Phật sẽ cảm hóa họ. Công đức của Phật Bồ Tát sẽ gì? Sẽ cảm hóa họ. Và họ sẽ gì? Đến cùng ở với chúng ta mà tu thôi. Đấy chính là cái ý nghĩa của cái đoạn kinh đó chúng tôi nói sơ qua như vậy. Rồi tiếp theo. Cái đoạn kinh đó chúng ta thấy là sau khi bạch với Đức Thế Tôn rằng con biết cái chuyện đó rồi, nhưng vì muốn cầu thỉnh Đức Thế Tôn vì cái đức của Ngài nói thì chúng sinh đời sau sẽ nghe hơn. Rồi á, Bồ Tát Vô Quảng bạch Đức Thế Tôn rằng xin Như Lai nói cho kinh này tên là gì, xin Như Lai bảo cho con biết cách lưu hành, xin Như Lai bảo cho cách để thủ hộ kinh này. Thì ngay lúc bấy giờ Đức Phật liền bảo với Bồ Tát Vô Quảng rằng kinh này có ba tên thường gọi ở đời như sau, thường gọi ở đời sau. Một là gì? Là kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Đó. Kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Hai là gọi là kinh bản hạnh của Bồ Tát Địa Tạng. Ba là kinh bản thể lực của Bồ Tát Địa Tạng. Đó, kinh này có ba tên. Một là kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng thì chúng ta thường nghe rồi. Vì sao gọi là kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng? Chứ kinh á, hôm trước chúng tôi giải thích rồi. Nay nói lại văn tắt một chút chữ kinh. Kinh á, giải thích chữ kinh á, nó là gì? Kinh nó là sợi chỉ. Chữ kinh á, nguyên âm chữ kinh trong tiếng Hán là sợi chỉ, hay chúng ta nghe gì? Từ kinh tuyến, tức là một đường gì? Đường thẳng. Chính nó là sợi chỉ, cái nghĩa của chữ kinh là sợi chỉ, cho nên thì chúng ta thấy quyển sách á, nó được khâu gì? Ngày xưa họ khâu bằng gì ạ? Dùng sợi chỉ để khâu nó lại, khâu lại từng tờ giấy khâu lại thành tệp, sau đó mới in chữ lên. Cho nên cái từ kinh á là được sắp xếp, nghĩa của nó là gì? Được sắp xếp tuần tự từ một cho đến gì? Cho đến hết. Từ gì? Từ cái lời ban đầu là như thị ngã văn của kinh cho đến là đại chúng hoan hỷ tín thọ phụng hành, đấy là theo chữ Hán. Còn chữ Việt là gì? Lúc bấy giờ hay là một thời bấy giờ Đức Phật ở đâu đó, cho đến đoạn cuối của kinh bao giờ cũng gì? Khi Đức Phật nói kinh này xong, đại chúng trời người hay đại chúng nhân thiên, Bồ Tát vân vân đó, nghe xong để hoan hỷ tín thọ phụng hành đỉnh lễ mà từ thoái lui, từ đầu cho đến cuối đó thì gọi là gì? Gọi là hết một bộ kinh. Hết một bài pháp, hoặc là hết nhiều bài pháp mà Đức Phật nói về một chủ đề nào đó. Ví dụ như chủ đề này là chủ đề gì? Nói về công đức và nguyện lực, bản nguyện, bản hạnh và công đức, bản thể lực của Bồ Tát Địa Tạng ở trên cung trời Đao Lợi. Cho nên á, bài pháp này nếu Đức Phật nói gì? Nói một buổi thì cũng là một bộ kinh. Nói gì? Nói cả một tháng thì cũng là một bộ kinh. Đó. Cho nên là chữ kinh ở đây là chỉ cho giáo pháp của Đức Phật hoặc của chúng thánh đệ tử tuyên thuyết được Đức Phật ấn chứng. Nó có công năng là gì? Khiến cho con người ta phá mê, khai ngộ, bỏ tà, về chính, ẩn ác, dương thiện. Và cái cuối cùng đó là gì? Cái cuối cùng, cái đích cuối cùng đó là giải thoát, giác ngộ. Cho nên ở đây cái từ kinh là chỉ cho những lời dạy của Phật Bồ Tát được Phật ấn chứng và được kết tập lại thành một tạng. Tạng này chính là tạng kinh. Bản nguyện tức là chỉ cho cái lời, những cái lời phát nguyện từ ở trong đáy lòng của Bồ Tát Địa Tạng từ vô thủy kiếp xa xưa về trước. Đó, của Bồ Tát Địa Tạng thì rõ rồi. Thứ hai là kinh bản hạnh. Kinh này còn được gọi là kinh bản hạnh. Hạnh là chỉ cho gì? Những hạnh nguyện, chỉ cho những việc làm. Hạnh ở đây chỉ hạnh, chứ hạnh còn gì? Còn dịch là hành. Tức là chỉ cho gì? Những việc làm, lời nói và hành động của Bồ Tát Địa Tạng luôn luôn đi đôi với nhau. Ngài nguyện là cứu độ chúng sinh trong địa ngục, cho nên á, Ngài thường phân thân vào địa ngục để thuyết pháp, cứu độ dẫn dắt chúng sinh ở trong địa ngục sớm thoát ly khổ đau ở trong đó. Cho nên hạnh nguyện của Đức Phật là gọi là ngôn hạnh gì? Đồng nhất. Chúng sinh ở thế gian nhiều người thì gì? Ngôn hạnh bất nhất. Bất nhất tức là nói một đàng làm một nẻo, gọi là ngôn hạnh gì? Bất nhất. Còn á, Địa Tạng Bồ Tát phát nguyện thế nào thì Ngài làm như thế, cho nên gọi là ngôn hạnh gì? Đồng nhất. Rồi á, ý nghĩa thứ ba đó là kinh bản thể lực. Bản thể lực, thể là thể nguyện, lực là gì? Là chỉ cho sức khỏe, cái sức mạnh phi thường. Chứ lực nó, nguyên nghĩa của nó đầu tiên là sức khỏe, là chỉ cho sức lực. Người có sức mạnh phi thường, khác với những người bình thường khác. Những người khỏe chúng ta thấy họ gọi là gì ạ? Lực gì? Lực sĩ, đúng không? Lực sĩ chứ là chỉ cho người rất khỏe, khỏe hơn những người bình thường khác, cho nên gọi là gì? Lực sĩ. Thì ở đây gọi là kinh bản thể lực, tức là so với các vị Bồ Tát khác thì Bồ Tát Địa Tạng Vương là đã phát ra một cái đại nguyện có cái bản hạnh là rộng lớn, thâm sâu, ít người có thể làm được, ít các vị Bồ Tát khác có thể phát được và hành được, nhưng mà Địa Tạng Bồ Tát đã phát ra được và hành được, cho nên là cái sức gì? Cái sức cứu độ chúng sinh của Bồ Tát Địa Tạng, cái sức trí tuệ của Bồ Tát Địa Tạng, sức thần thông của Bồ Tát Địa Tạng là vô lượng vô biên, bất khả tư nghị. Cho nên á, cái ý nghĩa thứ ba đây mới gọi là gì? Kinh bản thể lực, tức là nói về cái bản thể nguyện độ chúng sinh và cái gì? Cái sức thần thông tự tại độ chúng sinh của Bồ Tát Địa Tạng là chẳng thể nghĩ bàn. Cho nên mới có gì? Kinh này Đức Thế Tôn bảo Bồ Tát Hộ Quảng rằng á, có ba tên gọi như vậy. Đó, ba tên gọi như vậy. Vì sao? Rồi Đức Phật giải thích là gì? Nguyên vì Bồ Tát ấy. Nguyên tức là nguyên sơ, là nguyên nhân. Nguyên nhân vì sao mà có ba tên đấy? Hay là nguyên sơ tức là cái, từ là cái chấm đầu tiên. Ví dụ khi chúng ta viết chữ chẳng hạn, thì chúng ta vừa chấm bút xuống thì cái vừa chấm xuống đó là nguyên, còn các nét bút tiếp theo đó là thành quả của sau cái nguyên. Thành quả cả một cái chữ đó là sau gì? Sau cái nguyên. Nguyên là chỉ cho cội nguồn, là chỉ cho cái gì? Ban sơ nhất. Cái điểm đầu tiên, thì chữ nguyên ở đây nguyên vì Bồ Tát, tức là nói về cái bản hạnh của Ngài từ khi mới vừa bắt đầu phát Bồ Đề Tâm. Đã từ gì? Từ bao kiếp đến nay phát đại nguyện rộng lớn làm lợi ích chúng sinh, nên các ông hôm nay có mặt trong hội này phải phát đại nguyện sâu để truyền bá kinh này, vì sức của kinh này hay cứu đời thoát khổ. Đó, cho nên á, Đức Phật gì? Đức Phật trên hội Pháp Hội Địa Tạng, trên cung trời Đao Lợi, Đức Phật bảo Bồ Tát Phổ Quảng và các vị đại Bồ Tát ở trên đó, như là Quán Âm, như là Văn Thù, như là Phổ Hiền và hằng hà sa số các vị đại Bồ Tát khắp mười phương vân tập về đó, nhấn đến các Đức Phật hoan hỷ đến chứng minh trong hội đó cũng gì? Cũng ở trong này. Ở trong này Đức Phật nói là nên các ông hôm nay, tức là chỉ cho các vị đại Bồ Tát và chúng thiên long bát bộ quỷ thần có mặt trong pháp hội đó, nói rằng gì? Phải phát đại nguyện sâu để mà truyền bá kinh này. Vì sao? Vì sức của kinh này hay cứu đời thoát khổ. Cái sức của kinh này á, cái lực của kinh này á, công đức thọ trì đọc tụng kinh này á, là nó có một cái gì? Có một cái công đức là bất khả tư nghị, siêu thủ thắng. Không có một ngoại bút nào có thể diễn tả hết công đức của sự thọ trì đọc tụng kinh này. Không có một nhà văn, nhà thơ nào có thể diễn tả hết cái công đức lớn lao của sự thọ trì đọc tụng bộ kinh này. Không có một vị pháp sư nào có thể giảng hết ý nghĩa thâm sâu huyền diệu của bộ kinh này. Không có một vị pháp sư nào có thể tán thán khen ngợi được hết công đức của Địa Tạng Vương Bồ Tát. Vì sao? Vì Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni còn chưa tán thán khen ngợi hết công đức của bản tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát, thì huống chi là vị pháp sư nào. Cho nên ở đây Đức Thế Tôn mới nói rằng á, công đức rộng lớn như vậy, cho nên các ông phải dùng gì? Dùng đại nguyện lực, phát đại nguyện lực để mà hộ trì kinh này. Hộ trì là sao? Chúng ta có hộ trì được không? Có. Các Phật tử chúng ta cũng hộ trì kinh này được. Hộ trì bằng cách nào? Bằng cách là gì? Đọc, tụng và thọ trì ở tại gia đình nhà mình vậy. Rồi đem gì? Đem truyền bá, tức là gì? Đem nói với các Phật tử, những người thân của mình nhé, có bộ kinh Địa Tạng hay lắm. Sư phụ của tôi, hoặc là gì? Hoặc là thầy Thịnh vừa hội tập lại đọc dễ lắm. Bộ kinh ngày xưa chúng ta đọc gì cũng hay, cũng tốt rồi, nhưng mà gì? Cái văn phong thỉnh thoảng của các cụ là văn cổ ngày xưa, có những lúc là cái tiếng gì? Tiếng miền Nam chúng ta đọc nó gì? Nó hơi vấp, nó không vô, không vào. Cái bộ kinh này thầy mới hội tập lại theo đúng gì? Văn phong của người miền Bắc chúng ta, theo đúng văn phong người miền Nam, Việt Nam chúng ta, cho nên là nghe dễ lắm. Các vị cứ đọc đi mà xem, đọc tới đâu nghe nó vào tới đó, đọc tới đâu thấy hoan hỉ tới đó, thậm chí là gì? Cầu nguyện cái việc gì chính đáng với gì? Với nhân quả, với pháp luật đó, thì đều gì? Chúng tôi đều cảm thấy cảm ứng hay lắm. Tán dương, khen ngợi như vậy. Và khuyên bạn bè chúng ta gì? Đọc tụng, thọ trì với mình. Đó chính là gì? Đó chính là hộ trì kinh này. Mà nói thật, Phật không nói dối, Bồ Tát không phát nguyện suông. Và tôi nói thật với các quý, tôi cũng không nói dối, tôi cũng không phát nguyện suông. Chúng tôi phát nguyện là gì? Cùng đọc tụng thọ trì bộ kinh này trong vòng 3 năm để hồi hướng cầu nguyện cho quốc thái dân an, Phật Pháp được trường tồn hưng thịnh. Và đặc biệt là cho các tín đồ Phật tử, những người có duyên với pháp môn tịnh độ, có duyên với bộ kinh Địa Tạng này, có duyên với đạo tràng của chúng ta, gia đình họ bị vận hạn, tai nạn, chết chóc, thì đi xem họ bảo trùng tang trùng phục, rồi là thậm chí là bảo là phải trình đồng mở phủ mới, bình an mạnh khỏe vân vân. Nhưng đến với chúng tôi khuyên đọc tụng bộ kinh này, họ đọc tụng bộ kinh này, cầu nguyện Bồ Phật Bồ Tát Địa Tạng gia trì cho họ, rồi chúng tôi cũng dùng cái sức lực nhỏ bé của mình để gia trì cho họ nữa, lấy cái sức lực của hai chúng tăng ni ở trong chùa cùng hồi hướng cầu nguyện, cùng Phật Bồ Tát Thiên Long Bát Bộ gia trì cho họ nữa, họ gì? Họ cầu được ước thấy. Cầu bình an đắc bình an, cầu trường thọ đắc trường thọ, cầu tiêu tai giải nạn đắc tiêu tai giải nạn, vân vân đó. Cầu siêu thoát được siêu thoát đó. Họ làm được cái điều đó phù hợp với nhân quả đạo đức xã hội cũng như là giáo pháp của Đức Phật đó, họ đều được như nguyện. Được như nguyện rồi thì chúng ta không cần phải giải thích nhiều, họ vẫn gì? Vẫn cứ tin. Và từ khi chúng ta đạo tràng chúng ta truyền bá cái bộ kinh này khoảng hơn một tháng nay rồi, chúng ta thấy có rất nhiều những sự mầu nhiệm ở trong Phật Pháp. Rồi chùa của chúng tôi cũng thế, từ khi chúng tôi phát nguyện tụng bộ kinh này, được sự gia trì của Phật Bồ Tát Địa Tạng rất nhiều. Các quý vị thấy, hôm trước tôi phát nguyện là gì? Phát nguyện là cùng với Bồ Tát Địa Tạng phát nguyện là, và đạo tràng chúng ta là xây dựng gì? Đại tôn tượng Đức Phật A Di Đà vì hòa bình thế giới. Khi tôi phát nguyện, các vị biết vì tôi có gì không? Tôi có mỗi bàn tay trắng à? Có gì không? Không có gì. Vì sao? Vì tôi phát nguyện là gì? Tôi không phát nguyện là không bao giờ giữ tiền riêng, không bao giờ giữ tiền giữ của riêng cho bản thân mình. Bất cứ lúc nào tôi nhắm mắt xuôi tay, ai mở két ra chả có cái gì đâu. chỉ có một chút giấy tờ thôi, vì tôi không có giữ tiền riêng. Không có tiền mà dám gì, dám phát nguyện làm một đại tôn tượng của Đức Phật như vậy. Nhiều người thì hôm rồi có một cháu đến nói là gì? Cháu nó nói với tôi là thầy phát nguyện lớn như vậy, thì cho dù á, chúng con có thể là cứ nghĩ rằng nhìn cái công trình của thầy như thế này á, thì chắc là 50 năm nữa chưa chắc thầy đã được nghỉ ngơi, mà chưa chắc đã xong. Mà nếu có xong á, thì thầy phải nhiều tiền lắm, thầy phải lắm tiền lắm, thầy phải có cái nguồn tài chính ở đâu đó. Đem về cho thầy nguồn tài chính ngầm ấy thế nào thầy mới làm được chứ. Xin thưa các vị, tôi chẳng có một nguồn tài chính ngầm nào. Cách đây mấy năm á, là có người theo ở tôn giáo khác, họ bảo á, chỉ cần tôi làm cái đơn xin lên tòa thánh của họ thôi, họ sẽ chuyển cho tôi là 30 đến 50 tỷ. Tôi bảo không bao giờ. Có 300 đến 500 tỷ tôi cũng chẳng bao giờ. Vì tôi không phải là đi làm đơn để xin các tôn giáo khác ban phước cho tôi cả. Tôi không phải là làm đơn để xin các tôn giáo khác ban bố tình thương cho tôi để tôi xây chùa để cúng Phật, không bao giờ. Đức Phật không bắt tôi phải đi làm việc đó. Đức Phật chỉ muốn tôi là tu cho tốt, hành đạo cho tốt, rồi á Phật Bồ Tát gia trì cho, làm được cái gì thì làm. Phật Bồ Tát không bắt là mình phải xây tường to làm chùa lớn. Nhưng đây là vì tâm nguyện, muốn gì, muốn cho đời sau nhìn vào cái biểu pháp của Tam Bảo, nhìn vào cái biểu pháp của Phật Đà, vào tôn tượng của Phật Tổ đó, để phát Bồ Đề tâm, để hiển ác dương thiện, để biết gì, biết quỳ gối, quy kính dưới gì, thấy mình nhỏ bé biết quỳ gối quy kính dưới tôn tượng của Ngài để sinh trưởng công đức. Cho nên đây cũng là một phương pháp. Tôi thì chỉ sống được hết dương thọ thì tôi cũng chỉ được có bao nhiêu, có 39 năm nữa là hết dương thọ thôi, mà chắc gì đó tôi thọ hết dương thọ của mình. Cho nên sau khi chết đi, mà nếu mà làm được cái tôn tượng này nương vào cái thần lực của chư Phật, và đặc biệt là thần lực của Bồ Tát Địa Tạng, sẽ duy trì gì 3.000 năm sau, 39 năm so với 3.000 năm sau, cái nào dài hơn? Đương nhiên là tôn tượng của A Di Đà dài hơn rồi. Và khi mà tôn tượng làm xong, mỗi một ngày vào những ngày lễ ngày nghỉ phải có khoảng vài ngàn người đến chiêm bái tôn tượng của Ngài. Tôi chẳng cần phải thuyết pháp, nhưng mà gì, tôn tượng của Đức Phật A Di Đà thì tự biết thuyết pháp. Các tôn tượng của Đức Phật Bồ Tát ở trong đó thì tự biết gì cảm hóa chúng sinh. Và cứ chúng sinh nào đến, phát nguyện chúng sinh nào đến, như trong Kinh Pháp Hoa, nói rằng đến chỉ cần gì nhìn thấy tranh ảnh tôn tượng của Phật, giơ một tay lên xưng Nam Mô Phật thôi, Thích Ca Mâu Ni Phật cũng thọ ký cho người đó, đời sau sẽ được thành Phật. Vậy bài pháp đó mới là bài pháp là vi diệu, mà trường tồn lâu dài hơn là cái tấm thân của tôi còn ở đời. Đó. Cho nên phát đại nguyện làm cái việc đó. Và từ khi phát đại nguyện làm việc đó, chúng ta thấy do nhân duyên của Bồ Tát Địa Tạng, 70% sự thành công là do Bồ Tát Địa Tạng. Đấy, nói mạn phép một chút, đây có nghĩa là gì? Tôi và Bồ Tát Địa Tạng đã giao giá rồi, đã ký kết hợp đồng với nhau rồi đấy. 70% là của Ngài, con và các Phật tử và nhân dân chỉ 30% thôi, kệ Ngài làm thế nào thì làm. Phần của chúng con là gì? Là chỉ biết bỏ hết sức lực của mình, tâm huyết của mình ra để gì? Để xây, để làm công quả thôi. Còn cái vấn đề đó, tài chính thì do Ngài. Họ đến cầu nguyện cái gì mà họ được cầu được ước thấy đấy, thì họ gì, họ mới tin vào Phật pháp, họ mới đến, họ mới phát tâm Bồ Đề, họ mới gì móc cái túi họ ra, họ mang đến họ cúng dường Ngài, chứ không phải cúng dường con, cúng dường Ngài để gì, để 70% của Ngài đó thành tựu hay không, 70% của Ngài kệ Ngài, Ngài thích làm nào làm. Chơi thế mới khó, chơi khó Ngài như nhờ, chơi khó Ngài. Nhưng mà chúng ta thấy rồi, các quý vị cứ xem, các quý vị sẽ xem Ngài sẽ gia trì. Chúng ta cứ tu tập, nhất tâm tu tập, tín kính, phát nguyện thọ trì đọc tụng bộ kinh của Ngài 3 năm. Không chỉ một pho tượng đó mà còn thì làm được rất nhiều công việc Phật sự. Mà nhất là gì? Những người tin theo đọc tụng bộ kinh Địa Tạng này 3 năm, tâm của chúng ta thấy khác, đạo của chúng ta thấy khác, lòng mộ Phật Pháp của chúng ta thấy khác, và đặc biệt là sự hiểu biết về giáo lý của Đức Phật, về nhân quả chúng ta thì thấy khác. Chúng ta không bị mơ mờ nữa. 3 năm đọc tụng thọ trì kinh Địa Tạng, không có ai lừa chúng ta là đi theo đồng bóng bói toán được nữa đâu. Vì chúng ta đã hiểu rõ giáo pháp của Phật, hiểu rõ lý nhân quả, lý vô thường, nhân sinh vạn pháp ở trong đó rồi. Thế gian pháp cũng có, mà xuất thế gian pháp thì càng rõ nữa. Thì chúng ta không bao giờ đi lầm đường lạc lối nữa. Thôi, không lầm đường lạc lối nữa thì thôi nghỉ.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước cực lạc.